Phật. Nam mô Tây phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay là ngày thứ hai trong ba ngày Pháp hội Quán Âm, nhân kỷ niệm ngày lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngày 19 tháng 2. Buổi pháp thoại ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời vấn đáp các câu hỏi thắc mắc của các Phật tử ở trong cuộc sống cũng như là sự tu tập thường nhật hàng ngày. Quý vị nào có những thắc mắc hay có những câu hỏi, các vị có thể lên chỗ bàn âm thanh, lấy giấy bút các vị ghi xong rồi gửi qua đó, sau đó các vị sẽ chuyển lên trên này cho Thầy. Xin được trả lời vào câu hỏi thứ nhất của ngày hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, tên con là Lực, con ở Bắc Ninh. Hôm nay con viết tâm thư kính gửi Thầy, cứu giúp con. Đầu tiên gặp ngay bức tâm thư. Cách đây hơn một năm, con niệm Phật vì chưa có Thầy chỉ bảo, nên con đã nghe thấy tiếng người nói. Con tưởng là các oán thân trái chủ về trách mắng, nên con đã khuyên họ là nên niệm Phật. Và con cũng hay cúng dường Tam Bảo và phóng sinh để hồi hướng công đức cho các oán thân trái chủ. Và từ lúc nào không biết, con đã nói chuyện với họ suốt cả ngày lẫn đêm. Đấy, nguy là ở chỗ này đấy. Các cụ bảo là không có Thầy đố mày làm nên thế này đấy. Tu mà không có trí tuệ là tu mù. Học mà không tu thì càng tăng trưởng chi kiến ác là như thế đấy. Khổ đấy. Tiếp. Đến lúc anh trai con mất, con có mở kính quan tài và vuốt mắt cho anh con. Đến đêm hôm đó, con đang nằm niệm Phật thì có hai luồng, thì có hai lần ánh sáng ập vào người con. Và từ đấy con nghe có tiếng người đàn ông luôn chửi bới. Con đã đến nhờ ông Thầy Đồng. Ông ấy đã đẩy cho con mấy vong ra, nhưng con vẫn nghe. Nhưng con vẫn nghe các tiếng nói chửi như cũ. Ông Thầy Đồng bảo là con số số thiên giáng, số thiên gián à. Ông Thầy Đồng bảo là con sớ thiên gián đầy người phải đi các đền, các phủ để cúng lễ, rồi sau này được ra làm việc soi về đất cát, nhưng con không nghe. Và các vong kia cũng nói vậy, nhưng con chỉ một lòng hướng Phật, con không làm theo họ. Và họ đã hóa hiện ra rất nhiều hình thù ma quái để dọa con, nhưng con không sợ. Nói oai thế chứ. nói không sợ nó về, nó cho một trận thì lại đừng có gây chiến với ma. Phật còn không gây chiến với ma cơ mà. Ma nó có thiên ma, quỷ thần ma và nhiều loại ma lắm. Rồi đọc tiếp. Thì họ lại bảo với con là họ là Phật và Bồ Tát đến để thử con xem có tham tiền không. Và con tưởng thật, nghe theo họ, hành hạ thân mình giống như người điên. Đấy, thấy chưa, bảo không sợ. Bảo không sợ thì nó liền gì? Bảo không sợ ma thì nó hiện ra gì? Là Phật, là Bồ Tát, nó lừa cho. Cuối cùng người chết. Rồi, dặn đọc tiếp. Con may mắn đã được một Phật tử chùa Khai Nguyên dắt con về chùa dự pháp hội Quán Âm đầu năm 2022. Con đã được Thầy Quy Y Tam Bảo cho con, và con vẫn thường tu tập theo chùa là thọ trì kinh Địa Tạng. Con cũng ăn chay trường được hơn một năm nay, và con rất may mắn được gặp Thầy. Thầy bảo con là niệm Phật bị tẩu hỏa nhập ma, và Thầy bảo con luôn trì chú chuẩn đề và tụng kinh Ngũ Bách Danh, tức là lễ Ngũ Bách Danh á. Và con đã hành trì như vậy ngày từ 3 đến 4 lần. Con còn lễ Bồ Tát Quán Âm mỗi ngày một tiếng. Nhưng cho đến bây giờ các tiếng nói chửi đấy vẫn còn, và họ còn chửi cả Phật nữa. Con biết họ rất sợ Thầy, vì mỗi khi con chuẩn bị về chùa, con có khởi tâm tìm gặp Thầy là họ lại im và thôi không quấy phá nữa. Con đã tụng kinh Ngũ Bách Danh đến nay là hơn nửa năm rồi, nhưng họ vẫn quấy phá con. Nay con viết tâm thư này cầu mong Thầy cứu giúp cho con. Con xin tri ân công đức Thầy. Lúc con mới bị hành, chị con và cháu của con còn nhìn thấy người đàn ông một bên mặt bị nám, còn thò đầu ra khỏi đầu của con. Như chuyện thần thoại, kinh thế chứ này. Này mà đêm hôm khuya khoắt ở một mình như thế này này thì đọc câu hỏi này thì Phật tử nào nghe câu hỏi này ở nhà một mình, mà ai mà hay sợ ma cái không dám ở một mình. Đấy, chúng ta thấy không? Niệm Phật, một pháp môn tu hành phổ thông. Ở trong cảnh sách ấy, các tổ dạy thì môn niệm Phật phổ thông đệ nhất, tật rõ ràng đường tắt không hai, kể từ cổ vãng kim lai, hiền ngu già trẻ gái trai đều thành. Đó, nói rất rõ như vậy. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải có được các thầy chỉ bảo đến nơi đến chỗ. Không có chúng ta tu cái kiểu như thế là rất nguy hiểm. Đấy, như trường hợp Phật tử này. Và không chỉ Phật tử này, và thầy cũng đã gặp khá nhiều trường hợp như thế. Một vài bài giảng trước cũng có nhắc lên một cái cô bé sinh viên đại học ở trên quê Thái Nguyên rồi đấy, các vị nhớ lại xem, đúng không? Cô đi xe buýt, người ta gặp một bà Phật tử dạy niệm Phật, thế là cứ thế niệm Phật. Mấy hôm sau cũng tương tự cái kiểu như thế này này. Cuối cùng là thành điên điên dại dại. Chúng ta đừng có nghĩ là niệm Phật là gì? Là an toàn tuyệt đối. Không có pháp gì an toàn tuyệt đối cả. Chúng ta niệm Phật mà chúng ta không hiểu Phật thì cái niệm ấy cũng không đi về con đường chính đạo được. Cho nên nó phải cần có gì? Có thầy chỉ dạy cho chúng ta, thì chúng ta mới biết các pháp tu phải như thế nào. Trong quá trình ngồi thiền trì chú tụng kinh hay niệm Phật, chúng ta gặp những cái cảnh giới thiện hay là ác, thuận hay là nghịch, thấy Phật Bồ Tát hay là thấy ma quỷ vân vân hiện lên nói chuyện với chúng ta, thuyết pháp chúng ta nghe vân vân, chưa chắc thấy Phật đó là đúng, cũng chưa chắc thấy ma cũng đã là họa. Nhưng chỉ có những người mà được học hành, được tìm hiểu giáo lý của Đức Phật, thầy không nói là đến chỗ xuất sắc, đến chỗ là rốt ráo, chỉ cần là chúng ta nắm được cái pháp tu căn bản thôi. Căn bản là gì? Căn bản tức là gốc rễ, để làm kim chỉ nam cho cái vấn đề tu tập của chúng ta thì mới thoát khỏi cái rọ lưới của ma. Đấy, như trường hợp Phật tử này đây, nghe người ta khuyên niệm Phật cho nên cũng nhất tâm niệm Phật, nhưng mà không hiểu Phật là gì, cứ niệm niệm một thời gian, bắt đầu lúc đầu thì như là nghe thì nghe thấy tiếng người nói, xong rồi một thời gian sau thì nghe thấy tiếng người nói, nghĩ rằng oan gia trái chủ của mình, cho nên lại muốn thay Phật thuyết pháp cho họ nghe mới chết, khuyên họ tụng kinh thì khuyên họ niệm Phật theo mình. Và dần dần một thời gian sau thì càng ngày nó lại càng cho gì nghe nhiều hơn đấy, thậm chí là còn thấy nữa, người ta còn gì. Rồi một thời gian xong đi xem thầy, đồng thầy cúng thì họ bảo là phải đi lễ các đền các phủ, rồi sau này mới được ra ăn lộc, rồi mới cho đi xem đất xem cát xem ngày xem giờ xem tướng xem số cho mọi người vân vân, tìm mồ tìm mả đủ các thứ vân vân, kiểu kiểu như thế. Như thế là dần dần là chúng ta nguy. Chúng ta nguyện theo Phật nhưng mà lại đi ngược lại với con đường của Đức Phật đã đi và những lời dạy của Đức Phật đã bảo, thì càng đi càng xa, càng tu càng sai lầm vậy. Đấy, trường hợp Phật tử này chúng ta thấy. Nhưng cũng được cái may, được Phật tử cũng bảo cho từ năm ngoái là cũng lên chùa Khai Nguyên, rồi cũng đã tham dự pháp hội rồi, về thì cũng đã ăn chay trường được rồi, và cũng đã chăm chỉ lễ Phật tụng kinh hàng ngày được rồi. Nhưng mà bây giờ vẫn nghe thấy tiếng chửi, không biết là có đỡ, chắc ở đây nói là vẫn nghe tiếng chửi, nhưng mà thầy nghĩ là chắc cũng khá khá hơn. Vì mỗi khi khởi tâm lên chùa hay gì gì đó thì nó lại thôi, nó lại không dám gì nữa. Nói là chắc nó sợ thầy. Thầy làm gì mà nó sợ đâu. Đọc câu hỏi có khi thầy lại sợ nó chứ. Nhưng mà Phật tử nó yên tâm. Thôi cho dù thầy sợ nó hay nó sợ thầy, điều đó không quan trọng. Quan trọng bây giờ về cứ chuyển cho thầy. Bây giờ Phật tử này nhá, lại chuyển cho thầy sang tụng Bát Nhã Tâm Kinh và lễ Phật. Tụng cho thầy mỗi một thời khóa là 21 biến hoặc 108 biến Bát Nhã Tâm Kinh. Cứ tụng đi tụng lại như vậy. Cứ tụng Bát Nhã Tâm Kinh cho thầy và dụng cái tâm. Để cái tâm gì? Quán tưởng cái tâm là không thọ tất cả các pháp, dù thiện hay dù ác, dù vô ký vân vân, để buông hết đi. Có nghĩa trong tâm để gì? Để vẳng lặng, trống rỗng như hư, như cái bầu hư không rộng lớn, mênh mông. Thiện cũng vậy, cũng không khen, mà ác cũng không sợ. Đã cứ thế mà tu, để cái tâm làm sao nó trống rỗng, nó mênh mông, nó rộng lớn, không có một, không thọ một cái pháp gì. Giống như trên bầu trời, con chim đen bay qua, nó cũng mặc kệ. Con chim trắng bay qua nó cũng mặc kệ. Con chim đỏ, con chim hồng bay qua nó cũng mặc kệ. Bay qua nó chỉ lướt qua thôi là xong. Và mình quán tưởng tất cả gì? Những cái nghiệp mà mình gieo trồng từ vô thủy kiếp trước cho đến nay, hay những việc làm sai trái của mình trước đây cho đến giờ, vân vân. Nó cũng tương tự như thế. Vốn là không có chủ thể. Mà không có chủ thể cho nên không có người tạo tội. Vì không có người tạo tội cho nên không có người thọ tội. Không có người thọ tội cho nên không có khổ, không vô thường, vô ngã, vân vân. Từ đó, giữ cho cái tâm nó thanh tịnh, nó rộng rang, nó rỗng lặng, như hư không rộng lớn, vô biên, vô cùng, vô tận. Như thế thì một thời gian dần dần thì tất cả những gì, tiếng nói kia sẽ không còn nữa. Mà mỗi khi mà lại nghe thấy họ nói ở bên tai thì có thể là nhớ đến lời giảng của thầy ngày hôm nay bây giờ. Mà cũng có thể gì? Có thể nếu mà người ta bảo người ta sợ thầy thì lúc đó có thể chẳng ngại gì mà sư phụ quay cứu con với. Niệm gọi sư phụ vài câu. Sư phụ ấy cứu con với, hay là thầy ấy thầy cứu con với, thầy giúp con với, vân vân. Biết đâu họ lại chạy mất dép. Thôi cái hiệu quả như thế nào thì Phật tử này cứ thử nhé. Thì đây là một cái bài học nhãn tiền cho các Phật tử ở trong các đạo tràng của chúng ta. Niệm Phật là pháp tu dễ nhất, đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Nhưng chúng ta cũng phải gì? Giữ cho tâm trong sạch, giữ cho cái tâm thanh tịnh, không mong cầu thần thông, không mong cầu chứng đắc, vân vân. Chúng ta phải giữ được cái tâm ấy, đừng có đi lạc vào đường tà. Chúng ta mới thoát mê một tí thì lại lạc vào đường tà thì còn khổ hơn. Thà chúng ta mê khi mà gặp bậc giác ngộ họ giáo hóa cho, còn có thể giác ngộ được nhanh. Còn đi lạc vào đường tà rồi để cho người ta dẫn dắt mình ra khỏi cái đường tà là khó khăn vô cùng các quý vị. Cho nên thà mê ngàn kiếp, gặp được bậc chân sư giác ngộ cho còn dễ được giải thoát. Còn hơn là đi tà, đi theo đường tà thì ngàn vạn vị minh sư cũng chưa chắc đã gì, đã giáo hóa được khi chúng ta đã theo con đường tà. Khó lắm, vì lúc đó nó chấp mà. Chấp vào cái pháp tà của họ, cái tà pháp của họ, mà lại gặp gì? Gặp cái thế lực thiên ma quỷ thần là biết tâm che mắt ngăn tai của họ, cho nên họ không thể nghe được chính pháp. Vì vậy các Phật tử chúng ta hết sức phải cẩn thận trong quá trình tu tập, mặc dù là chúng ta theo pháp môn tịnh độ niệm Phật cũng cần phải quan tâm như thế. Vậy thì chúng ta thấy trường hợp Phật tử này đây cũng niệm Phật đấy mà bị dính như thế đấy. Hay là thầy kể cái chuyện của cái cô bé học đại học Thái Nguyên đó, quê Thái Nguyên mấy năm trước đó, cũng như thế, cũng niệm Phật đấy. Nhưng cô bé đấy cũng may mắn là thầy dạy cho, bảo buông xả đi, xong rồi học trì chú đại bi và niệm Phật, dùng cái tâm là không nghĩ đến những cái hình ảnh và cái tiếng nghe đó nữa. Một thời gian sau bé cũng trở lại bình thường và khỏi hẳn, chỉ trong có vài tuần thôi. Còn trường hợp này đến mấy tháng rồi thì vẫn chưa khỏi. Thế thôi, lần này về thì nghe thầy tụng thêm Bát Nhã Tâm Kinh. Lúc tụng Bát Nhã Tâm Kinh phải là nương vào Bát Nhã Tâm Kinh để mà tâm quán tưởng vào đó mà trì tụng đó, và cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài gia trì cho, Ngài cứu độ cho, Ngài giúp đỡ cho, và Ngài tiêu trừ đi nghiệp chướng cho, rồi độ cho các oan gia trái chủ đó sớm được siêu thoát. Ngài gia hộ cho, dùng đại thần thông công đức trí tuệ của Ngài để Ngài giáo hóa và siêu độ cho các oan gia trái chủ kia, biến oán thành thân, biến thù thành bạn, thì biến kẻ chống đối thành người hộ pháp trong Phật Đà để hoan hỷ cho cái vấn đề việc mình tu tập theo chính pháp. Nhất tâm cầu nguyện như thế thì thầy nghĩ rằng một thời gian nữa là ổn thôi. Đấy, trường hợp Phật tử này nên tu như vậy. Và các Phật tử chúng ta cũng nhớ đây là một bài học. Chớ có bảo rằng niệm Phật là không sợ tẩu hỏa nhập ma, bị hết, dính hết. Nếu như chúng ta thì dụng tâm không chuẩn và không có thầy để dạy bảo mà chúng ta cứ đi vào tu kiểu đó là dễ lắm. Cho nên chúng ta khi niệm Phật mà thấy cái cảnh giới gì đó, ví dụ thấy Phật Bồ Tát đến gì, đến xoa đầu thọ ký cho chúng ta, thầy dặn rồi, nhắc nhiều lần rồi, cho dù thấy Phật đến thuyết pháp xoa đầu thọ ký cho chúng ta cũng không được khởi tâm vui mừng quá để mà đi khoe hết với người này với người khác. Hay là cứ lúc nào ngồi vào niệm Phật là mong thấy Phật đến gì để xoa đầu thọ ký cho chúng ta, hay là thuyết pháp chúng ta nghe. Lần đầu tiên thấy có thể là Phật thật, nhưng vì cái tâm mong cầu cứ ngồi vào tụng kinh hay ngồi vào niệm Phật, một cái là mong lại được thấy một cái, thì những lần thấy sau là gì? Chắc chắn là ma rồi. Cho nên việc thấy, tự thấy thì cái thấy đó mới là thật. Có cái không mong cầu mà tự thấy thì cái thấy đó thường là thật. Còn cứ mong cầu quán tưởng cả ngày cả đêm chỉ mong nhìn thấy được thấy Phật, hoặc là cứ ngồi vào khóa lễ một cái là mong được thấy Phật, thì thấy đó là gì? Là giả. Đó, nhớ cái điều đó cho thầy. Cho nên không mong cầu thấy mà nhân duyên á, Phật hiện ra để giáo hóa hay để thọ ký hoặc là để gì, để an ủi chúng ta, sách tiến chúng ta, thì Phật đó là gì? Là Phật thật. Còn cái tâm mong cầu được thấy Ngài lúc nào cũng mong cầu, lúc nào cũng mong cầu, thì thấy đó gì? Đến 99% là giả, rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta niệm Phật là gì? Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong kinh Lăng Nghiêm, cái pháp phản niệm, phản văn văn tự tính của Ngài, và cái pháp niệm Phật Tam Muội của Bồ Tát Đại Thế Chí, tức là chương niệm Phật của Bồ Tát Đại Thế Chí mà ở trong kinh Nhật Tụng hay có, đằng sau kinh A Di Đà đó. À, Ngài Đại Thế Chí nói chương niệm Phật đó, vân vân. Đó, trong kinh Di Đà của chùa chúng ta, thầy cũng đưa vào đó, cũng có đó. Đấy, chúng ta đọc cái đó chúng ta thấy các ngài dạy chúng ta niệm Phật cốt ở thành kính, cốt ở thật lòng, cốt ở nhất tâm. Chứ các ngài có bảo chúng ta phải luôn luôn là gì? Là quán tưởng đâu. Trong pháp tu tịnh độ chúng ta cũng có gì? Pháp môn quán tưởng và quán tượng và thật tướng niệm Phật. Chúng ta pháp môn tịnh độ chúng ta, các tổ ngày xưa nói là có nhiều nhưng mà không ra khỏi bốn pháp. Đó là quán tưởng, quán tượng, thực tướng và chỉ danh niệm Phật. Quán tưởng là sao? Như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy cho Bà Vi Đề Hy, dạy cho 16 pháp quán. Trong đó thì có những cái pháp quán, ví dụ là nhìn cái tôn tượng của Đức Phật A-di-đà chẳng hạn, hoặc là nhìn tranh ảnh Đức Phật A-di-đà để chúng ta nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, nhìn kỹ từng chi tiết. Sau đó chúng ta gì? Chúng ta khẽ nhắm mắt lại, khép mắt lại, khép hờ lại và chúng ta quán. Quán làm sao đó? Bỏ cái tờ ảnh, bỏ cái bức ảnh hay pho tượng đó đi ra khỏi mắt chúng ta vẫn thấy thì hiện ra trước mắt. Đó là quán đó, bắt đầu ở giai đoạn đầu của sự thành thục. Sau những lần sau chúng ta không cần nhìn vào tranh ảnh hay tôn tượng nữa, chúng ta chỉ cần gì? Khép mắt lại, chúng ta dụng tâm đó, một cái là tranh ảnh hay tôn tượng đó hiện ra. Thậm chí là từ không cần phải ngồi mà chúng ta đang đi đó, kinh hành hoặc đang gì? Đang nói chuyện này mà chúng ta thì muốn nhất tâm, chúng ta thì chú tâm với chúng ta thì quán tưởng thì cái tượng Phật hoặc tranh Phật đó liền hiện ra. Và thậm chí là thì còn hiện ra còn như chư Phật Bồ Tát thật ở trước mắt chúng ta, có thể cử động, có thể nói chuyện, có thể thuyết pháp vân vân nữa. Đấy là quán tưởng đến cái mức thuần thục bậc cao. Thực tướng niệm Phật thì chúng ta về chúng ta tìm hiểu xem còn khó hơn thật là nhiều. Ba pháp ấy ở trong luận vãng sinh dạy rằng chỉ dành cho những bậc căn cơ cao, những hàng pháp thân đại sĩ hóa thân, tức là các vị Bồ Tát hóa thân để thể hiện lại thế gian này, để phổ độ chúng sinh, các ngài mới thành tựu pháp quán đấy. Còn hàng phàm phu chúng ta, tổ dạy là chỉ có theo pháp môn chỉ danh niệm Phật là phù hợp nhất, phổ cập cả ba căn thượng, trung và hạ đều thành tựu. Nếu như tu tập đúng, được thầy tổ là gì? Là luôn luôn khuyên răn dạy bảo và nhắc nhở cho chúng ta để chúng ta không lầm vào đường tà. Thế thì pháp môn chỉ danh là dễ tu nhất, phù hợp nhất. Bậc thượng căn như là gì? Như là Đại Thế Chí Bồ Tát. Trong kinh Lăng Nghiêm chương niệm Phật đó, Đại Thế Chí Bồ Tát nói chương niệm Phật. Ví dụ chúng ta về đọc cái đoạn đó sẽ thấy Ngài Đại Thế Chí niệm Phật như thế nào. Thì chúng ta nhất tâm niệm Phật theo Ngài Đại Thế Chí như thế thì chắc chắn sẽ thành tựu. Niệm Phật tha thiết, cứ thế là niệm Phật nhất tâm tha thiết như mẹ nhớ con. Chúng ta niệm Phật như con nhớ mẹ, còn Phật thương chúng sinh thì như mẹ nhớ con. Nếu mà mẹ con luôn hướng về nhau thì chẳng xa trái nhau, niệm Phật như thế thì mới thành tựu. Còn con xa mẹ, mẹ có nhớ con đến đâu, Phật có muốn độ chúng ta đến đâu mà chúng ta gì? Chúng ta không niệm Phật hoặc niệm Phật gì không đúng như pháp thì giống như gì? Mẹ càng gọi thì con càng bỏ chạy đi chơi. Như vậy không may thì rơi vào cái ổ gì? cái bầy ổ chó sói hay là sư tử đói thì đứa con ấy còn sống được không? Chắc chắn sẽ tan thân mất mạng thôi. Đó, cho nên nghe cái đọc cái chương Đại Thế Chí Niệm Phật chương trong kinh Lăng Nghiêm ấy, chúng ta thấy hay lắm. Đọc của chúng ta suy nghĩ, chúng ta suy nghĩ và cứ theo đó mà tu thì dần dần sẽ thì chúng ta sẽ đúng thôi. Vì vậy qua câu hỏi của Phật tử này nói về pháp tu thì thầy cũng khuyên như vậy và cũng nói hơi động như thế để tất cả đại chúng chúng ta niệm Phật có kinh nghiệm, có một chút cái tư lương để bước trên con đường niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương, không bị lầm đường lạc lối vậy. Phật tử thứ hai nữa, Phật tử nó hỏi: kính bạch thầy bố thí cho con được hỏi, chùa nhà con không có sư, nhưng hàng ngày chúng con vẫn làm buổi sáng 10 giờ cúng cơm Phật, 3 giờ niệm Phật, 5 giờ chiều cúng cháo, 8 giờ tối tụng kinh Địa Tạng. Chúng con làm như thế có bị sai chỗ nào không ạ? Xin thầy chỉ cho chúng con phải làm thế nào để cho đúng pháp của Phật ạ. Hai, hàng tháng vào ngày mùng 1 và ngày rằm, chúng con đóng tiền gạo để mua thanh bông hoa quả và đồ xôi nấu chè để cúng Phật và đọc kinh dược sư. Xong chúng con hạ xôi chè, hạ xôi chè cúng chỉ để lại một ít để đến chiều cúng cháo. Còn chúng con xin thụ lộc tại chùa, như thế có bị tội ăn cắp không? Ăn cắp của thường trụ Tam Bảo không ạ? Tất cả tiền giọt dầu chúng con đều để vào hòm công đức, không xâm phạm một đồng nào cả. Chúng con xin thầy chỉ dẫn cho chúng con phải làm thế nào cho đúng pháp của Phật ạ. Chúng con xin tri ân công đức của thầy ạ. Chúng con là Phật tử tu ở Phú Xuyên, xin thầy cho chúng con giấu danh tính ạ. Chúng con xin tri ân công đức của thầy ạ. Ngoan thế. Cái thứ nhất, ý thứ nhất Phật tử này hỏi là nói rằng chùa không có sư, nhưng các Phật tử thì buổi sáng từ 10 giờ thì đem cơm cúng Phật, còn 3 giờ chiều, buổi sáng 10 giờ đem cơm cúng Phật, 3 giờ niệm Phật, 3 giờ thì là tới 3 giờ chiều thì là niệm khóa lên niệm Phật, 5 giờ chiều thì là cúng cháo và 8 giờ tới thì tụng kinh Địa Tạng. Như thế có bị sai không? Thế là tốt quá, gì nữa. Đấy. Nếu chùa nào mà không có sư, Phật tử cũng làm gì được như thế này á. Làm đúng như pháp như thế này, tu được như thế này thì đảm bảo là các chùa gì đều cái việc tâm linh ở trong chùa chiền, trong dân làng á, thì đảm bảo là đều tốt. Các chùa cụ ngày xưa có câu nói gì? Đình chùa là mộ tổ của dân. Xây dựng được rồi đã khó, nhưng mà duy trì và thờ cúng được như lý như pháp thì lại còn càng khó hơn. Cho nên mộ tổ xây được thì cũng đã là một việc cực kỳ là gì? Là quý hóa rồi. Nhưng mà để con cháu giữ gìn bảo vệ hương khói thờ cúng để cho gì? Cho cái ngôi mộ tổ luôn luôn được ấm cúng, được sạch sẽ, để các cụ hoan hỷ, các cụ độ cho, chứng minh cho, gia hộ cho con cháu, thì đây là một cái vấn đề khó hơn nữa. Cho nên các cụ ngày xưa nói đình chùa là mộ tổ của dân, cho nên nhân dân có được thịnh vượng hay không, có được mạnh khỏe hay không, có được giàu sang phú quý ở trong dân hay không, rồi con cháu con dân cháu làng học hành có tiến bộ hay không, thậm chí là gì? Có người ra làm quan gánh vác trọng trách của quốc gia đại sự hay không, quan trọng lắm, là cái bằng chứng rất thật. xây dựng lịch sử hơn 400 năm rồi. Nhưng ngày xưa tôi về đây các cụ bảo là nhờ ông thầy Tàu, ông gì, ông cắm hướng cho. Cắm hướng xây chùa, cắm hướng nhìn cái hướng Đông Nam này, như hướng bây giờ là rất là đẹp. Tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ, xa xa thì có Tả Thanh Long, là con sông gì? Con sông sông Hồng, rồi gần ngay đây là con sông Đáy. Hữu Bạch Hổ thì có con cái núi gì? Dãy núi Ba Vì chạy dài xuống Hòa Bình và xuống Chùa Hương rồi vào tận Thanh Hóa, Nghệ An, rồi đến tận gì? Vào tận ở trong trong cái gì, dốc cái gì mà cái gì nó ở trong giữa Đà Nẵng cái gì? Đèo Hải Vân, đó là vào tận trong đấy. Đó, đi từ đó nó cứ nối ra tận đấy. Cho nên nếu mà gì, nếu mà bảo là gì, cái hướng thì rất là đẹp như vậy. Có Tả Thanh Long là xa thì con sông Hồng, gần thì con sông Đáy. Hữu Bạch Hổ thì có gì, núi Tản Viên rồi chạy dài xuống ở dưới Xuân Mai rồi Hòa Bình rồi Lương Sơn Hòa Bình rồi Ninh Bình Thanh Hóa Nghệ An hả, vân vân. Cho tít trong kia. Đằng trước thì cái quả đồi ở bến xe chúng ta khu đằng trước thì có thể gọi là Chu Tước, mà xa hơn xuống khu qua khu dưới Lục Quân nữa thì có một số những cái khu cao cao ở dưới đó gì là Chu Tước, xa đi xa xuống nữa thì cái khu vực núi Thầy, núi núi Phượng Hoàng rồi núi Ngô Sài dưới Quốc Oai đó vân vân đó. Đấy là Chu Tước. Cái tiền đằng sau lên sau chút nữa thì lên gì, lên xa hơn thì khu vực Tam Đảo là gì, là Hậu Huyền Vũ vân vân. Nói về gần về xa để về long mạch về phong thủy đẹp như thế, mời họ đến họ cắm cái hướng chùa thì họ nhìn về hướng đông đông nam, tức là nhìn xuống Dọc Chảy á, nhìn xuống cái Dọc Chảy thoát đi, thế là không tụ khí hỏng. Thầy về thầy họp dân lại, vừa nhận chùa xong được vài tháng thì họp dân lại, thì nói luôn với dân là, nói với nhân dân là nếu vẫn để cái hướng chùa này thì đến tôi cũng không ở được lâu đâu. Vì cái hướng chùa này này, ngày xưa tôi không hiểu là các cụ cắm như thế nào. Nhưng cái thế đất đây là thế đất của con quy. Con quy tức là con gì? Con rùa. Con rùa thì theo cái thế đất thì con rùa thì thuộc về tứ gì? Tứ linh, long, ly, quy, phụng. Phụng tức là phượng đó. Long, ly, quy, phượng. Con rùa là trầu về gì? Đầu nó quay về phía trước là đang trầu về phía kinh gì? Kinh thành Thăng Long. Nhìn nó đúng như thế thì nó thế phát thôi. Nhưng này nó xoay chéo thôi. Nhìn xuống dưới phía cái ngạnh của chân trước của con rùa. Mà nhìn đến như thế thì nếu mà ở trên lưng rùa mà không khéo thì nó quay đầu lại nó cắn cho phát thì chết toi. Thế cho nên tôi bảo là cái hướng chùa này này là cái thứ nhất, dân sẽ không phát. Cái thứ hai, đó là chùa sư cũng sẽ không ở được. Tôi nói như thế xong mấy cụ cao tuổi, các cụ ông ấy, ở trong ban di tích, ban quản lý và ban di tích, tiểu ban di tích của xã Sơn Đông. Ngày xưa con cụ Úc, cụ Việt, cụ Tành, rồi cụ Tưởng, mấy cụ đấy. Các cụ ông đấy, các cụ năng nổ mà ủng hộ lắm. Thì nghe tôi nói như thế các cụ mới kể là đúng thế. Chùa dân chúng con là lịch sử là 400 năm nay, hơn 400 năm nay rồi. Nhưng chưa có sư nào ở được lâu. Khoảng năm 45, 47 gì đó. Các cụ nhớ không rõ nhưng khoảng năm đó. Cái năm mà chết đói nhiều á. Năm 45 đúng không? Đó thì các cụ bảo có một sư ni ở trên sân Tây xuống đây ở được mấy tháng. Xong sư ni đã bị điên ở tại chùa này xong... đi đâu lang thang không biết sống chết ở đâu, ở có mấy tháng thôi. Còn trước đó bảo là cũng có một sư bác, sư cụ nuôi thì ở trên đền chùa trên đền Măng Sơn này này, gọi là chùa Măng Sơn ấy, trên quả đồi này cũng rất đẹp, to đẹp. Cho sư bác xuống đây ở được mấy tháng thì cũng bỏ đạo và hoàn tục, đi về tại gia lập gia đình. Con cháu bây giờ vẫn ở ngay đằng sau này này, đây là con cháu của cái cụ sư bác á. Tức là mới lên sư bác thôi, chưa phải là thọ đại giới, mà người ta không muốn tu, người ta về tại gia hoàn tục thì Phật cho phép mà không sao, không ảnh hưởng gì. Đó bảo là đấy lịch sử ngôi chùa hơn 400 năm rồi, có hai vị sư ở được có mấy tháng như thế. Và thầy nói là nếu mà các cụ vẫn để ngôi chùa này, hướng chùa này thì thầy về đấy cũng chẳng ở được đâu. Chỉ ở được một thời gian nữa, lại đi thôi. Giống y như cái chùa Ngọc Tân đó, ở dưới Yên Sở Hoài Đức. Ngày xưa thầy về đó thì trước khi thầy về đó là năm vị sư chỉ trong vòng có 5-6 năm, 5 vị sư không, 4 năm chứ. 4 năm là 5 vị sư không ở được. Thầy toàn chơi những cái quả khó mà. Toàn đến những cái nơi khó khăn. 4 năm mà 5 vị sư về đó không ở được. Có một vị cũng bị điên ở cái ngôi chùa đó. Thì khi thầy về đó thầy nói với địa phương là tôi về đây ấy, thì tôi ở nhiều nhất cũng chỉ được 12 năm thôi. Nếu qua 12 năm mà tôi vẫn ở đây chắc là tôi sẽ chết ở đây. Thế là sẽ chết sớm, chết trẻ đó. Nói từ khi về chùa đã nói như thế. Thế nhưng mà muốn ở được 12 năm thì cũng phải có một cái biện pháp. Cái chùa đó ngày xưa là nó ở gần quê ngoại của cụ tổ chùa Hương, cụ Viên Thành á. Cho nên là cụ mặc dù đã điều sư lên sư xuống 4 năm vị sư nhưng mà vẫn không ở được. Nhưng cụ vẫn cứ muốn điều về đó vì nó là sát quê ngoại của cụ. Tức là gần thân mẫu của cụ ở đấy. Để thân mẫu của cụ còn đi đi lại lại. Cho nên khi bảo sư phụ tôi nhận á, cụ Vạn Niên cụ nhận là xong rồi cụ cho tôi về đó. Thế tôi về đó tôi nhìn thấy mà bảo cái ngôi chùa khó, sư không ở được, có sư bị điên ở đấy nữa. Cái vị sư bị điên cũng là sư Sơn Môn Chủ Hương, con cháu Sơn Môn Chủ Hương luôn. Thế bắt đầu về đó thì nghe nói như thế thì mình cũng hãi. Mình thì vừa vào chùa tu, vừa được cạo tóc, vừa là sư chú thôi, chưa được thọ giới sư bác. Cụ bắt đi ở chùa riêng rồi. Cho nên là khóc nức, khóc nở, khóc ngày, khóc đêm. Cứ thế là khóc nức nở, thậm chí có khi là khóc cứ tu tu ra mà. Nhưng mà cứ vào phòng khóc thôi. Ra ngoài thì lại như không. Không phải là diễn đâu, nhưng mà lo. Thì ngày xưa ở nhà đã ốm đau, bệnh tật thì mình đã biết sợ rồi. Cho nên bây giờ bảo vào cái chùa mà nói thì nó khó ở như thế. 3-4 năm mà 5 vị sư không ở được mà có người điên ở đó nữa, mình lại càng sợ. Thế là sư phụ gọi lên sư phụ động viên thì mình nói là bạch thầy, con còn trẻ, đi ở như thế con sợ con không ở được. Mà nghe người ta nói là cái chùa đấy khó ở lắm, cái chùa đó khuyết hậu khó ở lắm. Sư ở là cứ bị ốm, bị điên, con sợ lắm. Có một đại đức là đệ tử ruột của thượng tọa chủ Hương ấy, tức là cụ tổ chủ Hương đó. Về đó cụ ngồi thiền, cụ lại bảo là gì, cái chùa lắm ma. Cụ ngồi thiền lắm gì, cụ sợ quá, cụ có bỏ cả chùa luôn, cụ chạy lên cái chùa Pháp Vũ, cụ ở, cụ bảo cái chùa này lắm ma lắm. Vừa bắt đầu ngồi thiền mà cái là ầm ầm nó cứ kéo đến này, cứ từng đoàn nó kéo đến là nó bu vào, nó đánh cho, nó chửi cho, nó đuổi cho. Thế là cụ sợ quá, cụ chạy lên chùa Pháp Vũ. Cụ chuyên tu thiền. Cụ Sơn Môn chủ Hương thì cụ ấy chuyên tu thiền. Gọi là đại đức Minh Dẫn. Cụ bây giờ vẫn tu. Nhưng mà cụ bỏ, cụ sợ có cụ bỏ đấy. Xong rồi cho một sư cô về đấy ở đâu được mấy tuần á, sợ quá cũng chạy nốt. Thế là có 4 năm, hơn 4 năm mà 5 vị sư. Thế mình nói với sư phụ là như thế con sợ con không ở được. Thế sư phụ bảo không. Thượng tọa ngài trì chú ngài yểm hết rồi, ngài chấn hết rồi. Thế quả thật thì đúng cái khi mà cái sư bác, một cái sư bác ở đó bác bị điên ấy, thì thượng tọa cũng có về lấy đất 5 nơi, lấy đất và nước ở 5 con sông 5 nơi đó, đình chùa miếu chợ rồi ngã ba sông vân vân, lấy nước ở trên sông Bạch Hạc ngã ba sông về rồi luyện về phong thủy mà đó, luyện là con rùa rồi các thứ, rùa đất rồi các thứ gì đó để chôn, để chấn, để yểm, nhưng mà vẫn không được. Thì mình về đó mình có cảm nhận là vẫn không được, làm vẫn không được. Cho nên mình nói với các Phật tử là tôi về đây tôi cũng chỉ ở đến hết 12 năm. Giỏi lắm hết 12 năm. Nếu tôi còn ở thêm có khi là tôi mất mạng ở đây. Để nói như thế. Nhưng mà tôi bảo là ở được 12 năm cũng không phải dễ đâu. Thế tôi mới trồng một cái cây bồ đề. Cái cây bồ đề lá to hơn cái bàn tay này, gọi là bồ đề lá to á, Việt Nam mình gọi là cây đa lông á, vân vân. Cái cây đấy chính là ngày xưa thời Đức Phật mới nhập Niết Bàn là người ta lấy cái lá đó người ta xăm, người ta làm ghi chép kinh ấy. xăm mà đã ghi chép kinh, và lá nó dày, phơi khô nó rất là cứng, có khi hàng trăm năm nó giữ gìn nó tốt, nó không mục. Cho nên là tôi trồng cái cây đó, và tôi nói với bà vái trưởng với mấy Phật tử là bao giờ cái cây này mà còn sống thì còn ở đây thì tôi ở đây được, cây này mà không ở đây nữa thì tôi sẽ phải đi. Các vị nghĩ là tôi về đó chùa nào là chùa đó là năm 1997. Đến năm 2007 thì là 10 năm đúng không? Đó. Đến năm 2009 thì là 12 năm đúng không? Đúng thế. Đúng là 2009. Khi mà tôi đang xây dựng ở cái chùa Tản Viên ở trên kia, thì nghe bà vái trưởng bà gọi là thầy đi về để họp dân, họp xã. Xã họ muốn làm đường xuống quán. Thì hôm đó thì ở trên Tản Viên là cũng bận, đang làm rất là bận. Tôi bảo thôi các cụ cứ đi họp đi, xong có gì thì về bạch thầy. Mấy hôm nữa thì thầy mới về, về trên đấy đang bận quá, ngày xưa đâu có đường đâu. Đi bộ lên chứ, đi bộ 3 tiếng đồng hồ mới leo được lên đấy chứ, đâu có phải là có xe ô tô đi tẹt ga lên tận sân chùa, sân nhà pháp hội bây giờ đâu các cụ. Đi bộ từ đấy chân núi lên á, xách từng túi xi, túi cát lên á, xách từng cân cát lên chứ không phải là từng túi xi phải chia thành 2-3 lần để gính á. Mang lên là phải xây trong ngày hoặc ngày hôm sau phải xây hết ngay, không nó hỏng. Vất vả như thế, cho nên nó đi lại nó khó. Mà ngày xưa đã có ô tô thôi, cái xe máy thôi chứ. Gật khừ cái ô tô thì cả tàng Phật tử họ biếu cái ô tô cũ của họ cả tàng đi khật sửa lại ngoài đường suốt ngày. Đó, suốt ngày gọi xe cứu hộ. Cái đội sửa xe nó nhắn mặt thầy vì sao, vì xe mình hỏng suốt ngày. Thế bảo bà vái trưởng là thôi cụ lên cụ họp có gì thì báo cho thầy. Thế cụ lên họp thì xã họ yêu cầu là đánh bỏ cái cây bồ đề thầy trồng trước cửa đi. Mà trong khi đó nó còn cách mép đường là tận 2 mét cơ. Tận 2 mét, phải đến 2 mét. Nó ráp vào tường bao, ngày xưa mình trồng mình cũng đã tính rồi. Thế là cái ông xã, ông phó chủ tịch xã, ông cứ bảo là nếu mà để cái cây đó sau này cái cây đa này nó to lên nó phá hết đường. Thế là ông cứ yêu cầu đánh. Thế bà vái trưởng bà bảo thôi cái này đợi thầy về rồi sẽ đánh, vì thầy đang bận xem xin ý kiến thầy thế nào. Ngày xưa thầy trồng cái cây này, thầy bảo cây này thầy trồng để thầy chấn đấy. Thế nhưng không, các ông xã bảo là thôi được rồi chờ. Nhưng cuối cùng họ không chờ, đến ngày hôm sau họ đem họ đánh luôn. Sẵn máy họ đem họ đánh phăng đi luôn, họ không nói gì với chùa. Mình không phải là mình về mình tức, nhưng mình biết là thôi, thế là duyên đến đây là gì? Hết. Về mình giả vờ tức, để làm gì? Để chuồn cho nó gì? Nó nhanh. Đấy. Cái này là vỗ tay được này. Đấy. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên cái vấn đề tâm linh, cái vấn đề phong thủy, thầy nói là phong thủy nó là khoa học. Thầy nói trước 12 năm và đúng đến 12 năm là nó diễn ra như thế thật. Diễn ra đúng như thế thật. Mặc dù là mình thì lúc đi rất bình thường nhẹ nhàng, bây giờ thầy với nhân dân ở đó và với chính quyền đó vẫn vô tư, gần gũi, vẫn nói chuyện bình thường. Thậm chí thần còn khi bác Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa nhậm chức ở về Bí thư Thành ủy Hà Nội, bây giờ thầy còn tư vấn cho bác về đó để lễ gì? Lễ Đức Thánh ở đó. Liên hệ với bí thư chủ tịch xã ở đó để đưa bác về đó để thay áo thánh về lễ thánh, vì Đức Thánh giá được coi là gì? Gọi là thành hoàng của Hà Nội. Tức là cái về tâm linh là những cái nhà tâm linh, những cái nhà sử học, nhà tâm linh thì nói là cụ là gì? Là cái người mình gọi nôm na ở dưới quay âm, các cụ giống như là gì? Người cao nhất của Hà Nội. Giống như là bí thư, còn bí thư ở trên này gọi là bí thư là chủ tịch cao nhất ấy. Đảng thì là bí thư, chính quyền là chủ tịch ấy. Thì cụ là gì? Là cái người cai quản Hà Nội, đất Hà Nội. Cho nên thầy mới tư vấn cho bác về đó để thắp hương các cụ, cúng dường y áo, mũ mão các cụ, để mọi việc nó lãnh đạo thủ đô nó tốt hơn. Vì mấy năm nay là thủ đô thì lục đục nhiều lắm, bí thư cũng hỏng mà chủ tịch cũng hỏng, lục đục rồi ra. Cho nên thầy bảo như thế cho bác về đó. Đấy, mình không có gì cả, vô tư hết. Cho nên trở lại thầy đang nói cái vấn đề tâm linh ở cái chùa này, thầy họp các cụ thầy bảo là đấy, nếu mà để cái hướng này thì thầy cũng không ở được đâu, không ở được lâu đâu, mà chùa không phát triển được đâu, dân cũng sẽ không phát triển. Thầy nói như thế xong các cụ mà nói, ủi thầy ạ, đúng thế. À, không hiểu làm sao mà cái dân Sơn Đông chúng con này, từ năm giải phóng năm 1975, không chỉ 75 đâu, từ ngày mà có Đảng Cộng sản miền Bắc mình cho đến bây giờ, đi bộ đội chưa ai lên đến chức đại tá, đi công an cũng chưa ai lên được chức đại tá, còn làm chính trị thì chưa ai lên được chức trưởng phòng của thị xã, tức là của huyện đó. Chỉ có làm người giúp việc thôi, làm người giúp việc lẹt vẹt thôi. À, đi bộ đội thì chưa lên chức đại tá thì cũng chưa phải là gì lãnh đạo cao rồi, công an cũng thế, chỉ là thiếu úy, trung úy rồi gì đại úy thì hết, đại tá không có. Còn làm chính quyền thì từ trưởng phòng của huyện không có. Đấy, có nghĩa từ khi mà Đảng nhà nước mình thành lập thế là gì, theo nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mình bây giờ đó, kể cả trước đó cũng không. Thế thầy mới nói với các cụ, thế thì bây giờ này, đây là đưa ra bàn, hôm nay nói bàn cho cuộc họp với các cụ, nếu mà các cụ mà tin thầy, quay lại cái hướng chùa theo hướng Đông Nam, tức là hướng bây giờ này này, ngày xưa là nó nhìn xuống dưới dọc á, Đông Đông Nam, bây giờ chích lại một chút to thành Đông Nam, thì cái chùa Khai Nguyên này sẽ rất là gì, phát triển. Nhân dân chúng ta cũng sẽ phát triển, đảm bảo dân xã chúng ta phát triển, con cháu sau này học hành gì sẽ có người đỗ đạt, sẽ có người làm quan to, thậm chí là ở tỉnh ở trung ương cũng có, chứ đừng nói là ở thị xã. Nhưng mà tất nhiên nó không phải dần dần, bởi vì nó không phải là làm quan thì có khi xoay lại hướng chùa một cái là dân ra làm quan, là quan tỉnh, quan trung ương ngay được đâu. Nó phải có thời gian là gì, học hành phát triển. Ví dụ cái cây mà gì nó bị khô nước hay là bị chốc rễ, bây giờ chúng ta gì, chúng ta tưới, chúng ta bón, chúng ta trồng lại thì nó cũng phải gì, nó cũng phải hồi gì, hồi dần dần chứ đó. Nhưng mà chắc chắn thì sẽ tốt, thầy đảm bảo với các cụ trong cuộc họp thì có cả bác phó chủ tịch xã rồi công an xã, mặt trận tổ quốc, cả xã cả thôn vân vân, họp mấy chục người, hai giới các cụ các già vãi, thầy nói như thế. Thế các cụ bàn nhau một tí rôm rả lắm, thì đến 99% là đồng ý cho xoay lại hướng chùa theo thầy nói. Bây giờ thì có tin thầy thôi, thầy bảo nào thì chúng tôi làm thế. Duy nhất có một cụ thì nói 99% đồng ý, còn một cụ là phá. Cụ đấy đứng lên, cụ to mồm, cụ phá, cụ bảo không được. Nhà chùa làm như thế này là gì? Làm mất đi cái dấu son lịch sử của dân xã Sơn Đông chúng tôi. Chùa chúng tôi trước quay thế này, bây giờ để quay lại thế kia, nếu mà dân xã chúng tôi mà làm sao đó thì ai chịu trách nhiệm? Thầy có một mạng đấy, chịu trách nhiệm được cho dân chúng tôi không? Đình chùa là mộ tổ của dân, 400 năm nay chúng tôi như thế này rồi, cho nên tôi không đồng ý. Đề nghị hội nghị là không đồng ý, vân vân. Thế cũng may là các cụ, cái cụ Úc ấy, cụ ngày đó là cụ là bố vợ của ông chủ tịch xã ở đây, đang quyền lực, mà cụ lại là người hiểu biết, ủng hộ mình tận tình. Cụ đứng lên cụ phát biểu là trên cương vị là trưởng ban quản lý di tích của xã, tôi đồng ý với ý kiến của thầy Thịnh. Thầy Thịnh về đây, thầy lo cho dân, cho làng, thầy nói ra những cái điều tâm huyết của người tu, mà đặc biệt các thầy là về tâm linh thì các thầy là hơn rồi, mình biết gì về tâm linh đâu. Cho nên là đề nghị hội nghị là ủng hộ thầy Thịnh, xoay lại hướng chùa để sau này phát triển nhân dân, phát triển chùa chiền, phát triển nhân dân, cho con cháu học hành rồi, làm ăn rồi, mọi cái tốt lên. Hội nghị vỗ tay ầm ầm, mình nghĩ là trong lòng vui như mở cờ là ổn rồi. Đấy. Thế bắt đầu mới làm đấy. Họ xong cuộc họp đấy là bắt đầu là làm luôn. Xây dựng bắt đầu từ đó, nó cứ thế, nó dần dần nó đi lên. Cũng khó khăn lắm nhưng mà cứ dần dần nó đi lên. Cho đến bây giờ thì trưởng phòng thì ở thị xã Sơn Tây là hiện tại là dân Sơn Đông đây, người dân Sơn Đông làm trưởng phòng ở thị xã Sơn Tây là có 2 hay 3 vị rồi. Có một vị lên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây rồi. Đấy. Bắt đầu phát, đúng không? Bắt đầu phát rồi. Mà từ khi về đây, cái phong trào học hành của các cháu ở địa phương bắt đầu gì? Rất tốt rồi. Tốt lắm rồi đấy. Các cháu nhỏ bây giờ là học hành. Ngày xưa tôi mới về đây á, các bác ở xã nói bạch thầy đem cái giáo dục Phật giáo vào học đường thế nào cho các cháu thế, hộ chứ. Mới lớp 8, lớp 9 rồi mà đã có gì? Có đến hơn chục cháu nghiện ở trong trường rồi. Tức là cấp 2 đã có nghiện ma túy rồi. Nguy hiểm như thế. Nhưng bây giờ trường cấp 2 Sơn Đông không có một cháu nào nghiện ma túy. Đấy. Đấy là những cái gì? Những cái mà Phật giáo cùng với chính quyền địa phương và các thầy cô giáo cùng chung tay để làm được cái việc đó cho con em địa phương ấy trước mắt đó. Còn nhân dân bây giờ Sơn Đông này bây giờ cũng phát triển và khá lên rất nhiều. Làm cán bộ, làm chính quyền cũng được rồi. Bây giờ có khi nói đến thị xã Sơn Tây, người ta không biết ở thị xã Sơn Tây ở đâu đâu, nhưng nói đến chùa Khai Nguyên người ta biết ngay. À, chùa Khai Nguyên Hà Nội gì? À, đi vào tận miền Nam, Tây Nguyên, Nam Bộ hay là thậm chí là tận nước ngoài. Nói đến chùa Khai Nguyên Hà Nội người ta biết ngay. Nói đến thị xã Sơn Tây người ta chả biết đâu. Nói đến xã Sơn Đông người ta biết xã Sơn Đông ở đâu? Chả biết đâu. Nhưng nói đến chùa Khai Nguyên là cái này người ta biết ngay. À, bắt đầu gì nổi rồi đấy. Đấy, cho nên là cái vấn đề gì thầy mới nói với các quý vị, cái vấn đề tâm linh không có đùa được đâu. Đặc biệt cái vấn đề gì phong thủy, chúng ta nếu mà còn sơ tâm thì chúng ta cũng đừng có vội vàng bán phá cái vấn đề đó rồi chuốc họa vào thân. Chúng ta thì nếu mà chưa có đủ niềm tin thì thôi cứ mặc nhiên, không có bàn tán hay không có đả phá gì là tốt nhất. Đó. Còn thầy đang trở lại cái bài câu hỏi này, đang nói thì đình chùa là mộ tổ của dân. Vì sao mà ngày xưa các cụ lại có một cái đúc kết như thế? Nó có nguyên do của nó. Vì chùa chiền á, đình đền miếu mạo mà nhân dân làm đúng cách, đúng chỗ, đúng cái nơi long mạch sinh khí, tụ thủy tụ khí vân vân đó, thì nó rất tốt về mặt tâm linh. Là cái đầu tiên là chọn đất xây đình xây chùa, ngày xưa các cụ chọn chuẩn lắm. Nhưng đất ở đây là chắc chắn là chuẩn rồi, nhưng các cụ lại bảo nhờ ông thầy tàu để ông cắm hướng. Nói với các quý vị chứ, nói nhỏ thôi nha. Nói nhỏ trong hội trường này thôi nhé. Nói nhỏ trong hội trường này thôi. Cái ông bạn ở bên cạnh chúng ta, ông không bao giờ muốn cho chúng ta phát triển đâu. Muốn cho chúng ta là gì? Nó cứ bình ở dưới đầu gối của họ thôi, ở ngang cái tầm lưng tầm bụng của họ thôi. Để sao? Để họ dễ gì? Dễ bảo, dễ sai khiến. Còn chúng ta phát triển mạnh lên ngang hàng với họ, sợ là gì? Không bảo được. Cho nên á, chúng ta mới thấy là cái chuyện là gì? Cao Biền sang Việt Nam là chấn yểm để cho gì? Nhân tài Việt Nam không thể gì? Không thể phát triển được, không thể sinh ra được là như thế. Nhưng mà gì? Các cụ ngày xưa nói gì? Mong muốn đó là của anh. Nhưng cái mong muốn đó là gì? Là bất lương, bất thiện. Mong muốn là mong muốn ác, đi lại ngược lại với quy luật. Đi ngược lại với gì? Với nhân quả thì anh cũng sẽ bị quả báo thôi. Anh không thể thay trời để hành đạo được. Trời còn gì? Còn chẳng ban phúc giáng họa được tất cả cho chúng sinh cơ mà. Mà nhân quả mới gì? Mới là cái cán cân là gì? Là chuẩn mực nhất. À, còn trời á, tất nhiên có thể ban phúc giáng họa, thương người nào có thể giúp người đó, ghét người nào có thể trị người đó. Có thể. Nhưng không tuyệt đối. Còn nhân quả là gì? Là tuyệt đối. À, chúng ta thấy không? Ví dụ như người làm cán bộ mà người ta thích người nào thì người ta đưa người đó, nâng người đó lên vèo vèo ra. Mặc dù người đó là trình độ không có mấy đâu. Nhưng còn người ta ghét người nào, người đó có tài đến đâu, có giỏi đến đâu, cũng dìm xuống chỉ là gì? Người giúp việc thôi. Nhân viên, cán bộ, văn phòng, vân vân. Đấy. Thầy nói ý như thế là chúng ta gọi là trời có thể gì? Cũng có thể gì? Thương người này, quý người này, hay là cùng phe, cùng cánh thì có thể là yêu ái hơn. Vì trời ở trong quái dục giới này cũng vẫn đã hết tham sân si đâu. Bớt thôi, chứ chưa hết. Cho nên vẫn còn tham sân si thì vẫn còn gì? Yêu, còn ghét. Vẫn còn gì? Có phe ta, phe địch, vân vân. Nói thế để chúng ta dễ hiểu. Cho nên chỉ có gì? Luật nhân quả mới công bằng mà thôi. Vì vậy mà họ, anh bạn ấy cử rất nhiều đoàn sang Việt Nam chúng ta để tìm mọi cách để làm sao để cho về mặt tâm linh thì họ khiến cho sinh khí của dân tộc Việt Nam chúng ta không gì, không phát được. Nhân tài thì cũng gì, cũng không hiện, cũng không xuất hiện được vân vân. Nhưng đấy là mong muốn của họ thôi. Còn cái cộng nghiệp của dân tộc Việt Nam chúng ta nếu mà vẫn còn gì, tín kính tam bảo, tôn trọng sự thật, trẻ kính già, già mến trẻ, thì đất nước chúng ta nhân tài cũng vẫn sẽ luôn luôn xuất hiện vậy. Cho nên nói với các quý vị, cái việc đình chùa miếu mạo, thầy nói rộng ra như thế thì nó quan trọng. Vì ngôi chùa nào mà xây dựng lên vào khu đất tốt, hướng tốt rồi, xây đúng rồi mà lại được các tăng ni, các tín đồ Phật tử mà thường xuyên tu tập đúng chính pháp, tụng kinh niệm Phật, chỉ chú ngồi thiền, phóng sinh tu phúc đó, thì cái sinh khí nơi đó thì lại đã tốt, lại còn càng tốt hơn. Cho nên Phật tử, các Phật tử này này nói là cứ 10 giờ lại thổi cơm cúng Phật, 3 giờ chiều thì lại 10 giờ tức là để chuẩn bị vào giờ ngọ rồi đấy. Chắc là thổi cơm thực ra là tầm 11 giờ thì là đúng hơn. Nhưng mà chắc là thổi cơm cúng Phật xong là còn về nhà để nấu cơm cho con cháu. Thôi thì cũng được, không sao. Kể cả cúng từ sáng sớm cũng được. Đến lúc đấy thì còn cái tâm chúng ta xuất thì Phật chứng. Thế thôi. Còn thì Phật có ăn hay không ăn thì chúng ta cũng đâu có biết được đâu. Nhưng điều quan trọng cứ đến giờ đấy là chúng ta gì? Nhất tâm chúng ta dâng cúng các ngài. Thì chúng ta cũng đã gì công đức vô lượng rồi. 3 giờ thì khóa lễ niệm Phật, 5 giờ thì khóa lễ thì thí thực, rồi thỉnh thoảng lại phóng sinh để hồi hướng công đức vân vân. Để đó thực sự là việc rất là tốt. Tuy chùa không có sư mà các Phật tử làm được cái điều đó thì thực sự là gì? Là rất tốt. Rồi lại còn câu hỏi nó bay mất đâu rồi? Gió nó bay mất rồi. Đấy là ý thứ nhất để nói thì các Phật tử làm được như thế rất tốt. Ý thứ hai là nói rằng cứ vào ngày mùng 1, ngày rằm thì các Phật tử lại phát tâm mỗi người vài nghìn, chục nghìn, vài chục nghìn gì đó để cùng nhau mua thanh bông hoa quả, đóng bè tập phúc để thanh bông hoa quả, rồi đong gạo nếp, đồ xôi yến oản. Đây là những ngôi chùa truyền thống ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ của Việt Nam chúng ta. Ở các tỉnh xung quanh Hà Nội như là Hà Tây cũ, đây ở Phú Xuyên thì vẫn là Hà Tây cũ mà. Rồi kể cả Hà Nam rồi xuống Ninh Bình rồi Thanh Hóa rồi Bắc Ninh, Bắc Giang vân vân. Hải Dương, Hải Phòng vân vân. Nói chung là những cái ngôi chùa phía Bắc của chúng ta ngày xưa là các cụ ở chùa mà kể cả có sư thì cứ thường thường là mùng một ngày rằm là đồ xôi in oản. Ngày xưa còn đi mua chuối cơ, ngày xưa hoa quả nó bán nó ít cho nên là cứ trước mùng một là trước ngày rằm thì các cụ sẽ mua tùy theo chùa nào mà vãi đông, tức là Phật tử đông ấy, khoảng 100 người 200 người thì phải mua đến mấy buồng chuối để làm gì, để các vị về các cụ giấm lấy. Ngày xưa là các cụ cứ giấm chuối, ngày xưa thì về đây chùa này vẫn thế, cái các cụ cái trước mùng một ngày rằm thì các cụ sẽ khoảng độ 5 ngày hoặc 1 tuần các cụ mua buồng chuối về các cụ giấm trước đi, sau đến 14 các cụ ra bao sái, gọi là bao sái thì thực tế quét chùa tí thôi, xong rồi chuẩn bị là nồi là chõ là củi kiếc là xong, sáng sớm hôm rằm bắt đầu là sáng sớm mùng một hôm rằm các cụ ra là đồ xôi in oản mang lên cúng. Hoa thì có cây hoa đại ở trước cửa chùa là cứ đến mùa hoa các cụ ra ngắt, có mấy cái cây hoa dại nó mọc ở ngoài bờ rào nữa thì hôm nào mà nở hoa thì các cụ ra thì ngắt cho vào đĩa để cúng, và có cây bưởi nữa, đến mùa hoa bưởi thì cho bưởi vào cúng, về có thấy cái bông hoa hồng ấy. Thay đổi thời tiết à, đài báo thời tiết đây. Đấy, chùa ngày xưa nó nghèo thế đấy, ở chùa quê thế mà, cho nên các cụ là thường là mua cả buồng chuối về là giấm lấy, giấm chuối ngày xưa thì người ta chặt ra cho vào cái thùng phi hay cho vào cái bồ ấy, bắt đầu là đến mùa đông ấy thì thắp cái đèn gì, đèn kỳ, đèn dầu vào đấy, hoặc là mùa hè thì thắp bó hương vào đấy, thế là đậy kín nó lại, thế là nó hơi nó nóng ra, thế là khoảng 2-3 hôm là nó mềm, nó lấy ra thế là nó vàng ươm đi, đẹp lắm. Mà ăn là rất là gì? Là thơm. Nó ngon như là chuối chín cây ấy. Còn cái chuối bây giờ mà họ bán ngoài chợ thường thường là tiêm cái kích thích vào cái đầu cuống của buồng chuối á. Thế là mấy hôm sau nó chín thì ăn nó không có thơm. Chín cho kích thích. Còn chín ngày xưa các cụ giấm chuối lấy ra nó cái quả chuối nó mềm mà nó rất là thơm, ăn rất là ngon. Đấy, ngày xưa thì các cụ làm như thế. Cho nên cái chùa này thì bây giờ vẫn giữ được cái gì? Cái nếp đấy là các cụ cứ sống thắm thanh bông hoa quả rồi xôi oản để cúng rồi xôi chè nữa. Đấy, chùa ngày xưa hay chùa nào sang thì mới làm xôi chè nhá. Chùa này ngày xưa thầy về làm gì có xôi chè bao giờ đâu. Chùa quê mà không sang thì không có xôi chè đâu. Chỉ có chuối với oản thôi. Oản tự đóng này. Cái lồng oản mua về để đóng oản, oản bằng xôi để cúng Phật. Đó, đây các cụ là xôi oản rồi thanh bông hoa quả rồi còn chua còn cả xôi chè nữa. Xong rồi Phật tử hỏi là chúng con xong rồi thì hạ xuống để thụ lộc, để lại một chút đến chiều để cúng cháo thôi. Thì thụ lộc như thế thì có bị mắc vào cái tội ăn cắp của thường trụ Tam Bảo không? Thì khẳng định đây là không luôn. Thì đây là các Phật tử thì phát tâm trước là cúng Phật, sau là hạ xuống để thụ lộc với nhau. Nếu mà không thụ lộc chùa không có sư mà thì bỏ nó gì? Nó thối ở trong chùa à? Cho nên phải thụ lộc rồi về chia nhau, cái này thì tốt, rất là tốt. Cho nên nếu làm được như Phật, các Phật tử ở đây thì nói là gì? Tuy chùa không có sư mà làm được như thế thì rất là tốt rồi, cứ như thế mà duy trì. Thầy mới nói là các chùa mà không có sư ở khắp đất nước Việt Nam chúng ta mà các Phật tử cứ làm được như thế này á thì đảm bảo nhân dân nơi đâu cũng sẽ tốt. Thầy cũng nói luôn là gì? Dân ở nơi đây tuy chưa có sư nhưng các Phật tử làm được như thế này chắc chắn dân ở trong thôn này rất là tốt. Con cháu học hành ở trong quan dân cháu làng học hành cũng rất là tốt. Mọi người đi ra làm công chức xã hội nhà nước cũng rất là tốt. Rồi kể cả làm ăn buôn bán vân vân cũng rất là tốt. Nói chung là gì? Tốt. Rồi cứ như thế mà phát triển. Các chùa chưa có sư nên học theo như thế để mà tu. Phật tử nó hỏi, con kính bạch thầy bố thí cho con hỏi. Kính bạch thầy, gia đình con hiện bây giờ đang ở trên một cái ao. Dưới đáy ao có rất nhiều những tảng đá, cách đây khoảng hơn 50 năm. Chùa của xã con nằm giáp với chân đê năm 1972. Nhà nước đắp đê nên đã phải dỡ đi mất phần chùa. mà những tảng đá kê chân cột chùa đều phải di chuyển bỏ hết xuống ao. Sau đó nhà con được xã cấp cho vào cái ao đấy. Con thấy gia đình ở đây rất vất vả, làm ăn thì chật vật, vất vả. Trong 4 năm vừa qua, gia đình con đã mất đi 3 người, toàn vì bệnh nan y. Trên tầng 3 nhà con đặt 2 ban thờ ngang nhau, quay về hướng đông, một bàn thờ Phật, một bàn thờ gia tiên. Vừa rồi, một ông thầy khuyên và bảo con chuyển một ban thờ gia tiên xuống tầng 1. Vậy con xin thầy bố thí giúp gia đình con, cho con bớt khổ. Con kính chúc thầy khỏe. Con xin tóm tắt, mong thầy hoan hỷ tha thứ cho con. Con xin được giấu tên. Có gì đâu mà phải giấu tên. Khổ, con người ta chỉ sợ người ta biết cái xấu của mình thôi. Còn rất mong người ta biết cái tốt của mình để người ta khen. Cái xấu của mình cái giấu nhẹm đi, sợ người ta gì? Người ta chê, khổ lắm. Thôi cái bình thường phàm phu chúng ta toàn thế thôi. Ở đây ấy, thì thầy xin trả lời luôn như thế này. Cái gì mà nó liên quan tới của đình, của chùa, của miếu mạo, mà ở trong ấy, nhà trong đất của chúng ta đều không tốt cả. Trước đây một cái giai đoạn nhà nước chúng ta cũng có cái nhìn nhận nó chưa đúng, chưa phù hợp. Cho nên có cái giai đoạn gọi là cải cách văn hóa đó, hay là cách mạng văn hóa đó. Phá đình, phá chùa rất là nhiều. Dân làng, chỗ Phật tử này vừa nêu câu hỏi cũng có cái chuyện đập phá ngôi chùa và đem những cái đồ, ví dụ móng cái cột đá, đế đá. Ngày xưa thì thường là làm bằng nhà gỗ mà, chùa gỗ. Đình chùa miếu mạ thường làm bằng gỗ chứ chưa làm bê tông như bây giờ. Cho nên là thường là có cái đế đá để kê chân cột để thứ nhất là nó vững chắc, cái thứ hai là khỏi mối mọt, đỡ mối mọt. Thứ ba nữa làm cho đẹp, trang trí cho đẹp, vân vân. Chắc, đỡ và không mối mọt, và cũng để trang trí cho đẹp. Thì thường là cái tảng đá đó thì sau khi dỡ bỏ hết, lấy hết phần gỗ hoặc đốt phá đi thì cái tảng đá đó cũng đem bỏ luôn. Thường cái nơi nào trúng thấp thấp là bỏ thôi, ao hồ quanh làng họ bỏ thôi. Thì gia đình Phật tử này nói là cái nơi nhà ở đó, ở dưới có rất nhiều những cái đế đá, những cái đồ đá, mà cái đá đó thì cũng chính là cái đá của người chùa đó, chắc ngày xưa các cụ bỏ đấy. Xong rồi san lấp đi, nay họ chia cho. Ở thì lục đà lục đục, làm ăn không ra gì mà lại còn mất gì. Trong mấy năm qua ở đây là còn món mất nào này. Trong 4 năm qua mà mất gì? Mất đến 3 mạng người. Lưu luyến gì nữa mà ở lại những cái chỗ như thế. Nếu mà ngày xưa nó là đất đình, đất chùa cũ á, thì tốt nhất là không nên ở. Cái mạng mà không giữ được thì giàu có làm gì, mà cũng có giàu đâu. Thôi tìm cách mà chuyển đi cái chỗ nào đó, nó có thể nó nhỏ hơn, nó xấu hơn một chút, nhưng mà nó yên thân để mà làm ăn thì tốt hơn. Cho nên dính vào đất đình, đất chùa, thầy nói với các quý vị, đất đình, đất chùa, đất đền, đất miếu, không có một nhà nào ở yên cả. Thầy nói với các quý vị, đấy là tâm sự thật lòng đó. Nếu sau này chúng ta có đi mua đất, mua nhà, hoặc là con cháu chúng ta làm ăn mà được, muốn ra ở riêng đi mua đất, mua cát ở đâu? Cái hỏi đầu tiên đấy, phải là hỏi gì? Hỏi những người sống ở đó lâu rồi, họ chỗ ngày xưa cái khu này gì? Có đình, chùa, miếu, mạo, đền thờ gì không? Hỏi đầu tiên nên hỏi cái đấy cho thầy. Nếu họ bảo có, ngày xưa cái chỗ này là gì? Cái đất đình hay đất chùa, đất đền, đất miếu, phá đi rồi xong bây giờ cấp cho dân đấy. Thôi chạy xa, chạy luôn, rẻ cũng không mua. Thậm chí cho cũng không lấy, chứ đừng nói là rẻ không mua. Các vị nhớ cái câu đó cho thầy. Cho cũng không lấy, chứ đừng nói là rẻ cũng không mua. Vì ở vào đó là chúng ta gì? Lụn bại. Không chỉ lụn bại về gì? Về cuộc sống thế tục này, mà còn gì, họa hại cả về mặt tâm linh, về mặt tinh thần, về con cháu, thậm chí là nhiều đời sau nữa. Có khi còn giữ được mạng đâu mà có con cháu đời sau, gọi là tuyệt tự, tuyệt tôn. Không nên. Thầy nói thật với các vị, đi nhiều, học nhiều, chứng kiến nhiều rồi. Đại đa số những người mà lấn chiếm đất chủ hay là gì, hoặc họ không lấn chiếm nhưng mà thì không may, họ không biết, bị người khác lừa cho gì, họ ở, họ không ra gì, họ bán rẻ rẻ, thế là tham rẻ mua vào đó, ở đó, về cũng tiếp tục gì, cái vết xe đổ ấy. Cho nên khuyên các Phật tử chúng ta và nói với con cháu chúng ta thì sau này con cháu làm ăn mà được, muốn đi ra ở riêng, muốn mua đất, mua cát chỗ nào, chớ có mua những cái đất gì, đình đền miếu mạo vân vân trước đây, rẻ cũng không mua, chó cũng không lấy, buôn bán cũng không nên. Chúng ta biết mà chúng ta mua rẻ thì sau này bán đắt cho người, đấy là lừa người, cũng không nên. Đó. Còn Phật tử gia đình này này, cái đất chỗ này này, nếu bây giờ gia đình mà có điều kiện có đất ở riêng rồi thì cũng không bán, bán cho người khác là khổ người khác ra. Nếu mình có đất chỗ khác rồi chuyển đến ở vào cái chỗ này thì xây một cái miếu cho gì, cho làng thờ, cho khu phố họ thờ, thì như vậy là gì, là tốt nhất. Coi như là cúng dường á, làm cái miếu nho nhỏ lên thì chợ thắp hương, thì con cháu sẽ được phúc, gia đình sẽ tốt lên vậy. Nếu có điều kiện mà làm được cái đó thì nhất rồi, không chỉ có tội diệt mà còn được phúc gì, phúc sinh nữa. Nhưng mà hơi bị chịu lỗ một tí. Nhìn trên phương diện thế gian là chúng ta lỗ một tí. Nhưng xin thưa các quý vị, làm được cái việc đó là cái việc gọi là tốt số một trong cái việc gì, bố thí và cúng dường vậy. Thì thôi tùy theo. Nói thế thôi nó cả mà gia tài lớn mà. Nếu mà ở phố, ở xá đó thì nó là hàng nhiều tỷ đồng. Mà bảo bây giờ bảo là bỏ nhiều tỷ đồng nhất để cúng dường để làm cái miếu thờ cho dân, cho xóm và cho khu phố thì khó đấy. Phải người thực sự có tín tâm, người thực sự có gì, có xả tâm thì mới làm được. Phải người thực sự có hoan hỷ tâm mới làm được. Mà phải có kinh tế thì họ chuyển ra ở nhà riêng nữa thì mới ở khu khác nữa mới làm được. Nó có thể có kinh tế đấy nhưng mà nói đến vài tỷ là sót đó thôi. Có thế mình hiểu thì mình đồng ý, nói về chồng với con thì chồng con nó bảo mê tín hay dị đoan, nó không nghe. Nếu không ở được thì thôi bán đi kiếm vài tỷ, dại gì mà đi đi, đi làm việc công ích xã hội, bà điên à. Đấy, kiểu thế. Có. Nhưng mà thôi đấy cũng là một cửa mở thầy nói ra. Còn cái chuyện thờ trên tầng 1, tầng 2 á, đối với gia đình nhà này chả quan trọng đâu, thờ đâu cũng thế thôi. Ta dính đến cái đấy rồi thì thở động thế. Nếu phải đất đình đất chùa thì thở động thế thôi. Nếu còn không phải đất đình đất chùa, nó là cái ao không, thì bây giờ có phương pháp hơi tốn kém một tí. Đó là gì? Đó là phải đập bỏ cái nhà đó đi, về múc gì? Múc sâu xuống và bỏ hết cái đất đó đi, về đổ cái đất mới vào, múc hết cái đế đá, cái đá ở dưới đáy ao ngày xưa đi. Để coi như gì? Làm lại mới, làm lại nhà mới. Múc hết đi. Làm lại thì ổn. Nhưng mà đấy phải là đất gì, đất không dính cho đất đình đất chùa, mà chỉ có đồ của gì, đế đá cột chùa, đế chùa, đế đình bỏ xuống đấy thôi thì còn được. Đây phương án đó thì nói sơ sơ như vậy. Còn nếu mà đất đình đất chùa hay là còn cái đồ ở trong đình trong chùa còn ở dưới gầm nhà nhà mình, lòng nhà nhà mình thì có thờ tầng 1 hay tầng 10 hay tầng 3 tầng 5 gì cũng thế thôi, chả giải quyết được vấn đề gì cả. Cái gốc nó ở chỗ đấy. Nên thì xin trả lời câu hỏi đấy như thế. Xin trả lời câu hỏi tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, bố thí cho con được hỏi, xin thầy hoan hỷ không đọc tên con lên ạ. Viết trước như thế này là có kinh nghiệm đấy, tính tỏ là hôm qua có nghe pháp đấy. Có tên đây, tên là Bùi Văn. Nhưng mà không đọc tên. Bùi Văn chấm chấm chấm, sinh năm 1977 ở Cao Phong, Hòa Bình. Lúc nhỏ năm 14 tuổi, con có lần đi tắm suối, con nhảy từ trên bờ cao xuống, khoang nước bị chạm đầu gối, phải mồm, đau ngất ở dưới nước, chạm đầu gối phải miệng, nghe nó hay hơn, văn minh hơn là phải mồm. Chạm đầu gối phải vào miệng hay là vào mặt. Đấy, người dân tộc lắm khi thật thà quá, cứ nghĩ nào nói thế, cứ thẳng toẹt thế ra nó thế đấy mà. Không như thế cũng tốt. Đồng hương, đồng hương. Đấy, nhóm hòa bình vỗ tay hay ở đâu vỗ tay đấy. Nói đồng hương là sướng. Không, thầy đồng hương chung với tất cả bà con nhân dân ở đây. Vì đều là người Việt gì? Việt Nam đều đồng hương hết. 54 hay là 50 mấy đều là dân tộc anh em, đều là người Việt hết mà. Đều là con lạc cháu hồng hết mà, đồng hương hết. Ngất đi ở dưới nước, lúc đó như có ai đó ở dưới nước cứu con lên bờ. Sau khi tỉnh lại, như có một người con gái dắt con đi vào chừng từ năm ấy. Dắt con đi vào chừng từ năm ấy, con như bị lạc mất bóng vía. Đến năm 20 tuổi, con lấy vợ, ngày đi dạm ngõ khoảng... ngày đi dạm ngõ khoảng 3 dầu năm, cái gì đấy, tháng 3 đầu năm, không phải tháng, thẳng hay sao ấy, dấu hỏi rõ ràng đấy mà, A-di-đà Phật, khổ lắm, chữ này giống chữ của thầy, đúng là cùng quê có khác, chắc là trình độ lớp 3, lớp 4 giống thầy thôi. Cho nên hai ông ngu mà gặp nhau thì đúng là gì? Thì quả thật là một ông ngu mà ông dốt gặp nhau thì khó luận được chữ của nhau thật. Chữ này chắc cũng chữ thì trình độ chắc cũng giống thầy thôi, hoặc hơn thầy tí thôi. Viết rất khó đọc. Ngày đi dạm ngõ khoảng ba, cái khoảng hay là thẳng gì đấy, ba dầu năm hay là chữ dầu, rõ ràng chữ dầu mà. Thầy nhiều cái danh từ ở thế gian, thầy xin lỗi các vị, thầy cũng nhiều cái từ ở thế gian đó, họ dùng thầy cũng chưa nắm rõ hết được đâu. Đấy, tuổi nhỏ không học nó thiệt thòi thế đấy. Lớn lên mới học thì là học Phật Pháp là chính. Cho nên những cái của thế gian thì nhiều cái cũng chưa thông. Có sai, có lầm, có lỡ, có nhỡ chỗ nào các cụ hoan hỉ cho. Đánh cho nhà cháu hai chữ đại xá, A-di-đà Phật. khoảng 3 đầu năm hình như là tháng 3 đầu năm mà trời mưa to. Ơi, đúng rồi, tháng 3 đầu năm. Tháng 3 đầu năm mà trời mưa to, sấm sét. Đọc hết thì mới luận ra được. Mà rõ ràng là viết là chữ thẳng và chữ dầu. Thì bố ai mà luyện, bố ai mà có thể luận được chứ. Ê mà thôi, may mình cũng còn có chút thông minh. Đọc hết câu thì mới luận ra được. Tháng 3 đầu năm mà trời mưa to, sấm sét và nước lũ to. Các giếng nước, đấy, bà cũng sai chính tả chứ, giếng nước nó phải di dưới đúng không? Đây là viết chữ giờ đờ ở trên. Sai y như thầy luôn. Thầy thì không nghe sai cái gì đi này, giờ trên và dưới mà gì, mà thường hay sai là ít xì và ép xì là hay sai nhiều lắm. Đấy, nhỏ không học nó khổ thế đấy. Tháng 3 đầu năm mà trời mưa to, sấm sét và nước lũ to, các giếng nước các giếng nước nổi mạch hết, một trận mưa lũ như động trời đất, trước và sau, trước là TH này là CH là không là sai, À, trước và sau, nhắc luôn cho Phật tử này về chịu khó học lại. Trước và sau, ngày đó trời nắng to, viết là trời nắc to. Đây, trời nắc to. Thông tin các vị quay đến đây, trời nắc to thì bố ai mà luận được. May là cùng cảnh ngộ cho nên mình mới luận được. Sau ngày đó, trời nắng to, chỉ duy nhất, chữ duy nhất là di đi, chữ giờ trên, cái này viết chữ di dưới. À, quả này thì chắc cái trình độ kém thầy chút thôi. Lúc nãy thầy nói là thầy hơn thầy tí, bây giờ khẳng định là chắc kém thầy tí. À, chỉ duy nhất ngày ấy mưa to, vậy thầy ạ, vợ chồng con sinh được hai con trai. Con trai viết TH hay là CH? À, viết TNR hay là CH? Hả? À, vợ chồng con sinh được hai con trai. Gia đình con cháu ngoan, đến năm hơn 30 tuổi, cứ bị một tháng có một hoặc hai lần lên cơn thèm rượu. Ôi giời, thế bó tay cứ một tháng, mà một hai lần lên cơn thèm rượu thì bó tay thôi. Cứ một tháng có một hoặc hai lần lên cơn thèm rượu, như có một sức mạnh gì đó bắt con phải uống. Thèm rượu thì cứ đi mà uống, lại đổ cho tâm linh như này thì bó tay thôi. Lôi tâm linh ra lại bảo là cứ một tháng là con lại có một hoặc hai cơn thèm rượu thế này. Chết thật. Đấy. Mệt lắm. Như có sức mạnh gì đó bắt con phải uống. Con không thể làm chủ được bản thân. Được mỗi lần vì mỗi lần như vậy, người bị nóng mắt, đỏ hay nóng tính, uống từ 3 đến 7 ngày mới cho dừng lại. Một tháng có 30 ngày. Mà một tháng người ta bắt ra uống thì 1 đến 2 lần, mà một lần 3 đến 7 ngày. Mà uống như thế thì bỏ tay còn gì nữa. Ôi giời, mệt lắm. Một tháng 30 ngày thì làm cho hai lần chứ, mỗi lần được 7 ngày hết 14 ngày rồi. Thế mà nửa tháng cứ say ngất ngưởng ra rồi còn cái gì nữa. Thôi, đấy, đây là kinh nghiệm cụ nào mà thèm rượu cứ như này mà diễn nhá. Ôi dồi ôi, chết cười thôi. Này đáng nhẽ thầy phải đọc tên lên mới đúng chứ, để cho mọi người nhìn thấy một cái tấm gương nát rượu nó như thế nào, con sâu rượu nó như thế nào. Khổ. Cái uống thì 3 đến 7 ngày mới cho dừng lại. Bị kiệt sức, chắc lúc này là kiệt sức, mệt mỏi quá rồi, nó say, nó kiệt sức rồi mới dừng xong rồi nghỉ khoảng nửa tháng, nó gì, nó hồi lại gì, lại đi uống tiếp. Mệt lắm. Đấy, cứ uống như thế thì gì? Bị kiệt sức, phải đi nằm viện nhiều lần. Khổ quá. Đi xem bói thì người ta nói bị bùa rượu. Người lại bảo là các cụ nhập vào cho làm thầy nhà. Con cũng bói đủ đường. Có nghe đi xem bói đủ đường không khỏi. Có thầy lại bảo con bị ma vua trêu, ma vua trên trời. Cái trên trời viết TR này, viết CH là sai. Cái trên này viết sai. Cái trời cũng thế, là TNR chứ không phải là CH. À. Ma vua trên trời nhập, không cho nhà con làm kinh tế khá giả được, cho khổ mãi, uống rượu toàn uống bằng cốc to. Ông nghiện rượu nào mà chẳng thích uống một cốc to mà thích uống một bát. Ai thích uống cái chén nhỏ đâu. Thậm chí ông nghiện rượu còn tu cả bằng gì? Bằng chai. À, nó khổ lắm. Ngày gần đây, tự nhiên con nghĩ là con bị sám hối. Đây phải đọc vì thực sự là tất cả cái bài này từ đầu đến cuối không có một cái dấu phẩy, không có một dấu chấm nào. Đây thực sự là không có một dấu phẩy, không có dấu chấm nào luôn. Cho nên thầy cũng chẳng biết là dừng ở chỗ nào. May là mình cùng cảnh ngộ cho nên mới luận được tí. Ngày gần đây, tự nhiên con nghĩ là con bị sám hối, thầy. Con không biết tiếng kinh gọi là gì. Tiếng Mường con gọi là vua khú. Tiếng Mường con gọi là vua khú ở dưới nước. Mà con bị... ngày con tắm suối, ngày con lắm suối thế này thì bó tay, đúng là khó luận thật. Chắc cái này có thầy luận được, ra Phật tử nó sẽ không luận được đâu. Dưới nước mà con bị ngày con tắm suối lúc nhỏ ạ, gia đình vợ con ngoan thảo hiền mà không hiểu sao cứ chiều chiều con lại thấy buồn như nhớ đợi ai đó. Giờ con lâm rất nhiều bệnh, xin thầy giúp con. Hôm qua đi xe máy về chùa, thấy có lúc con như bị mất phương hướng, không nhớ đường về chùa. Mắt con vẫn đỏ. Chắc trước khi đi tu làm cho nửa lít đấy mà. Có đúng không? Nào... Thôi không dám đọc tên thì thôi, bây giờ đứng dậy giữa hội trường này thì mọi người xem mặt xem nào. Có dám không? Có đúng là hôm qua đi làm nửa lít không? Hoặc là làm chai banh không? Ôi dồi ôi, mệt ghê. Thì cứ ngà ngà như thế, mất phương hướng là đúng rồi. Trước khi đi về chùa chắc là về chùa rồi, 3 ngày ở dưới chùa chắc không được uống rượu cho nên là gì? Thôi làm cho nửa lít đó, 3 ngày cho đi, đỡ nhớ. Đó. Cho nên đi thì mặt mũi thì đỏ phừng phừng, để mất phương hướng, để mắt thì vẫn đỏ. Vợ con thấy hai lòng mắt con đỏ lắm. Con nghiệp nặng, phúc kém, mới biết chùa thầy mấy năm. Mấy năm nay, xin thầy cứu giúp con. Con xin tri ân công đức của thầy. Hai vợ chồng con cùng tuổi, sinh năm 1977. Con trai lớn sinh năm 1998. Con trai út sinh năm 2001. Sinh năm 77, thế là ít hơn thầy 2 tuổi. Mà có con sinh năm 98 này là... Con đã hơn 20 tuổi rồi đúng không? Đã 20 tuổi rồi. Thôi, cái trường hợp này này... cái con ma rượu nó bắt ấy mà. Về thì bắt đầu từ giờ trở đi thì lúc nãy thầy giảng thầy đọc thì tuy nói vui như thế nhưng mà gì? Nhưng mà Phật tử này nếu muốn thực sự muốn thoát khổ, muốn ít bệnh, thậm chí hết bệnh thì bỏ rượu đi. Mỗi khi con ma rượu thèm rượu nó 1 tháng nó bắt 2 lần thì hãy nhớ rằng là gì? Hôm nay thầy Thịnh bảo là gì? Thầy bảo là nếu muốn hết khổ, hết bệnh, muốn cho tinh thần được thoải mái, minh mẫn, thân thể được mạnh khỏe, tâm được an lạc, gia đình được hạnh phúc, làm ăn dần dần được có miếng ăn miếng để, của ăn của để, thì việc đầu tiên là bỏ rượu đi. Nhớ mỗi khi thèm rượu, cái cơn thèm rượu này thì nó sung lên, đầu lên, máu lên não, lên tim á. Thì nhớ lại bài giảng hôm nay, thầy khuyên là gì? Bỏ rượu đi. Đầu tiên là bỏ rượu ra. Và kế tiếp, đó là chịu khó gì? Mỗi khi thèm rượu, cơn thèm rượu nó lên, thì cứ ngũ bách danh mà gì? Mà lễ cho hết 500 lễ thì đảm bảo con ma rượu gì chạy mất dép luôn, chạy không bao giờ quay lại luôn, đảm bảo đấy. Vì sao? Vì đăng kiên có cái thèm rượu nhất thì chúng ta phải gì? Phải lễ gì? Lễ Phật, lễ Bồ Tát, lễ cho đến gì? Toát mồ hôi lên cho mệt lử ra. Và khi mệt rồi thì bắt đầu là đi gì? Ngủ một giấc thì hôm sau là khỏe. Mấy hôm sau cơn thèm rượu nó lên thì lại tiếp tục như thế cho tới bình thường là lễ khoảng 100-200 lễ. Nhưng cơn thèm rượu nó lên lễ cho hẳn gì? 500 lễ. Đấy. Cứ như thế. Vài tháng thôi thì con ma rượu là gì? Bắt đầu là hát bài là gì? Đường anh đi, đường em đi. Đấy. Thế là chia tay đấy. Thế là ta và con ma rượu bắt đầu gì? Đoạn tuyệt từ đây. Như vậy là tốt chưa? Tốt. Bỏ được rượu rồi thì tất cả mọi việc dần dần nó sẽ ổn thôi. Đấy. Có dám đứng lên cho thầy xem mặt không? Có gì phải xấu hổ? Mình làm sai thì mình sửa. Đâu gì phải xấu hổ? Chẳng xấu hổ với ai cả. Như thế mới gọi là gì? Sám hối. Sám hối đắc an lạc. Có không? Còn ở đây không hay là chạy mất dép ra ngoài rồi? À, ở đâu? Chú Đáng đứng lên, thầy nhìn nhầm tưởng là ông ấy đứng lên. Đấy, khổ. Có không nhỉ? Em đứng không? Thế này thì chưa phải là sám hối thật rồi. Khó lắm. Đấy, hỏi là một đàng. Nhưng mà làm theo thì là một nẻo. Cả một vấn đề đấy các quý vị. Sợ gì đâu. Thầy đây thầy ngu, thầy bảo thầy ngu. Thầy dốt thầy bảo thầy dốt. Thầy bảo là thầy 6 năm thầy học có 3 lớp thầy dốt, thầy bảo kể bố bô ra trước mọi người thì có đấu dốt đâu. Đúng không? Thế nó có gì đâu mà phải ngại. Thôi, tùy. Thôi đường, ông đi, đông đi, đường tôi đi, tôi trả lời cho người khác vậy. Trả lời cho Phật tử khác. Quê quan có người mất, mỗi khi nhập quan thì lấy áo cũ đọc ba hồn bảy vía hoặc ba hồn chín vía về nhập quan. Xin thầy khai thị cho chúng con niệm Phật để cầu sinh mà lại gọi hồn về nhập quan, thế có phải là cho người ta đọa địa ngục không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Thì đấy là pháp của thế gian mà. Pháp của thế gian thì người ta gì? Sau khi chết con trai thì người ta sẽ gọi là gì? Gọi là ba hồn bảy vía. Còn con gái thì gọi là ba hồn chín vía. Về mà nhập quan. Tức là và chui vào trong gì? Cái áo quan đấy xong rồi mà. Để đi ra gì? Để đi ra? Ra đồng, ra nghĩa địa. Ta ở ngoài đó. Có nghĩa là gì? Chết rồi người thân sẽ chuyển nhà mới. Chuyển hộ khẩu mới cho chúng ta ra ngoài nghĩa địa mà ở. Cho nên nhà Phật có câu nói mà nếu mà giảng cho các quý vị nghe nó cũng nó thật nhưng mà nó cũng hơi cay cay sống mũi tí. Bình thường lúc còn sống thì vợ chồng đầu gối tay ấp vân vân yêu thương nhau hết mực. Nhưng một người vừa bệnh duyên mệnh cùng số tận vừa đứt hơi thở nằm xuống. Người thì vẫn khóc thương gào thét. Ôi giời ơi, anh ơi sao anh vội bỏ em mà đi thế? Đấy. Nhưng mà khi gì? Đưa ra đồng một cái là không muốn gì cho người ta quay trở về nữa. Thậm chí còn chưa ra đồng đâu. Đón ông thầy về đấy, ba hồn bảy vía của cái ông T này đi về mà nhập quan. Nhập quan vào xong rồi nó đây gì? Nó đậy lại xong rồi nó đóng bốn cái đinh 10 vào cái góc quan tài ấy. Thậm chí có những trường hợp cái ông thầy nó còn gì? Chói chân chói tay là nó xem vào cái giờ trùng trang trùng phục chói chân chói tay là để không gì? Không quay về được. Thậm chí nó còn dán bùa dán bèn và kín ở trong. quan tài kín lên trên mặt, trên miệng, trên bụng, trên chân nữa. Rồi dán nữa, chôn ở khắp nhà, khắp cửa, khắp ngoài mồ mả nữa. Để làm sao? Không về thăm thân, không về bắt người thân được. Quan niệm của thế gian của mấy ông thầy phù thủy là như thế. Cho nên cái pháp của thế gian nọ ở quê, thì ngày xưa thì họ làm cho cái pháp đạo của nhà nho đạo cương trường, họ chỉ quan trọng là lúc gì, lúc sống thì phải tận trung với vua, tận hiếu với ông bà cha mẹ tổ tiên vân vân. Nhưng còn khi chết thì cũng ở, dừng lại ở cái chỗ thì gọi là thờ cúng mà thôi. Nhưng thực tế giữa người sống với người chết gọi là âm dương cách biệt. Cho dù yêu thương nhau đến đâu, cái khi người kia chết một cái, họ cũng muốn làm sao cho nó mau mau chóng chóng đi đưa ra ngoài đồng, sau đó giữ cái lệ gọi là thủ hiếu mà thôi. Còn tất cả những cái việc phúc thiện khác thì họ lại không làm được, không dạy được. Cho nên họ mới có cái chuyện là sau khi người mất rồi mới họ mới làm cái lễ nhập quan, nó kêu là ba hồn là bảy vía hoặc là ba hồn là chín vía đi về mà nhập quan, sau đó đem chôn ra ngoài đấy, xây cho ngôi mộ hay đắp cho ngôi mộ làm nhà mồ đó. Ngày xưa thì chưa xây thì họ thường hay làm nhà gì, nhà mồ cho ma đấy, tức là làm cho cái nhà, cho chuyển ra cái nhà mới. Ông chết rồi, bà chết rồi hay là con chết rồi á, thì chuyển cho ra ngoài nghĩa địa làm cho cái nhà mồ, chết mấy ngày sau đi làm cho cái nhà mồ đấy, thế coi như là gì, xong đó. Cho nên thì còn đây là quan điểm của Phật giáo chúng ta, thì chúng ta thấy thì không có chuyện kêu ba hồn bảy vía về mà nhập quan hay là ba hồn chín vía về nhập quan, mà chúng ta Phật giáo chúng ta đi làm lễ nhập quan phát tang thường là trì chú gì nhỉ, chú Đại Bi Thập Chú, và sau đó thì chúng ta niệm Phật để hồi hướng, và chúng ta đọc bài phát nguyện là gì, bài phát nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung nếu như người tu tịnh độ, hoặc là cái bài phát nguyện chung gì, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức trì chú tụng kinh niệm Phật này để hồi hướng gì cho vong linh tên là A là B là C là D E S gì đó, đúng không? Đó, như đọc cái bài hán là nguyện gì, vong linh là lục dục đốn không, vĩnh thoát nhân gian, vân vân đó, lục dục đốn không, vĩnh thoát nhân gian, sinh tử, vân vân, đọc cho đến hết, xong bắt đầu đọc cái bài gì, nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoặc là nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân dưới cái ba đường khổ, vân vân đó, vân vân. Chúng ta thấy người tu theo Phật chúng ta là nguyện cho họ gì, cho cái vong hồn, linh hồn của người đó sớm được sinh về cõi tịnh độ Tây Phương, hoặc sinh về ít nhất cũng sinh về cõi gì, thiên giới, thiện giới, chứ không coi cái gì, cái nấm mồ, cái ngôi mộ đó là cái nhà ở vĩnh cửu, ở nơi đó đừng chấp vào đó. Cho nên khuyên thầy thường khuyên chúng ta gì, chớ có xây cái mồ mả cho các cụ gia tiên, cho người thân của mình đẹp quá, trang hoàng quá, tốn kém quá, khiến cho người ta nếu không may chưa siêu thoát mà cũng chưa đủ, chưa bị cái nghiệp ác xấu quá mà đọa trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh, cũng chưa đủ công đức thiện để sinh lên cõi trời hoặc là cõi người, chứ đừng nói gì cõi Phật. Cho nên họ cứ ở lại cõi âm như vậy, nó cứ ở lại cõi âm như thế và chấp vào gì, cái nghĩa trang, cái ngôi mộ đẹp con cháu xây dựng cho nên ở lâu thấy gì, thấy thích và không muốn gì, không muốn tu nhân tích đức, không muốn theo Phật để giác ngộ, để thoát hóa đầu thai, vân vân. Cho nên là chấp vào đó. Mà khi con cháu bây giờ nó làm ăn được thì nó còn thờ cúng, thế sau này nó làm ăn không được, hoặc là hết đời nó, hết đời con sang đời cháu, đến đời chắt mà cái gì, có ai giàu ba họ, có ai khó chín đời, ngược lại cũng không ai gì, ai khó ba họ cũng không ai giàu được cả, chín đời ít lắm các quý vị, có nhưng rất 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 ít. Cho nên đời con mình có thể nó thờ gì, thờ cúng bố nó được rất là tốt. Thì lúc đó nó làm ăn được, xây cái nghĩa trang thật lớn. Ví dụ hôm rồi mấy chú đến nói với thầy ở bên Vĩnh Phúc, có cái khu nghĩa trang, một ngôi mộ, một cái khu đất ở trên cái chỏm đồi để xây cái nghĩa trang dòng họ cho các cụ, đã 60 mấy tỷ rồi. Nha. Nó chỉ có hơn 1000 mét vuông thôi mà 60 mấy tỷ, có nghĩa là còn đắt hơn đất gì? Đắt hơn đất ở thị xã Sơn Tây nữa, đắt hơn đất ở trung tâm thị xã Sơn Tây. Khủng khiếp như thế. Đấy là một cái ngôi mộ gọi là kỷ lục. Một ngôi mộ đấy, để một cái khu đất để đặt cái mộ tổ nhà họ đấy, 60 mấy tỷ. Còn lại cái chuyện gì? 30 tỷ thì có rất nhiều. 15-20 tỷ rồi, 5 tỷ, 10 tỷ có rất nhiều. Bình thường ra 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu một ngôi thì đấy là chuyện bình thường. Để họ phân ra từng cái chỗ đẹp, chỗ xấu, chỗ cao, chỗ thấp, view nhìn ở trước cửa. Ngày xưa thì bây giờ thì người ta thì đi mua nhà, mua biệt thự, buôn bán bất động sản để chọn view đẹp để sau này để kiếm, để sinh lời nhiều. Nếu bây giờ mua nhà giàu, mua đất, mua cát xây mộ cho các cụ, họ không chọn cái gì? Cái view đẹp, thậm chí 60 tỷ một cái gì? Để xây một cái khu mộ cho các cụ. Khủng khiếp. Nhưng mà xin thưa các quý vị, tốn kém như thế để làm cái gì? 60 tỷ đó, nếu mà để đi làm cái việc từ thiện, bố thí, giúp đỡ cho người nghèo, phóng sinh, tu phúc, chỉ cần xây cái khu mộ khoảng 5-3 tỷ thôi. Được rồi. Còn lại đem làm công đức, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, giúp đỡ người nghèo, người cô đơn không nơi nương tựa, và phóng sinh tu phúc, ấn tống kinh sách để hồi hướng cho các cụ sớm được siêu thoát về cõi lành, thiên giới, thiện giới hoặc là cõi Phật, thì có phải là tốt hơn không? Nay xây một cái biệt phủ lên đó để các cụ ở trong đó, các cụ chấp, các cụ cứ ở mãi đó đến hết đời con, hết đời cháu, đến đời chắt, nó không gì? Nó không thờ cúng được, nó bỏ bê, cuối cùng lại thành gì? Hưởng hết phúc một cái lại thành kẻ gì ạ? Trôi lăn ở trong gì? Tam đồ lục đạo. Vì vậy mà thầy khuyên chúng ta là gì? Cái việc mồ mả chỉ nên xây dựng gì? Trang nghiêm là được. Đừng quá tốn kém. Đó, trang nghiêm là được. Mồ mả của các cụ nhà thầy ở quê nội quê ngoại thế. Xây cho khỏi gì? Khỏi mất nấm, mất mộ thôi. Bé bé thôi. Mặc dù bây giờ bảo thầy muốn xây lớn, xây nhất làng, thậm chí xây nhất tỉnh thầy cũng xây được. Thầy không có tiền nhưng chỉ cần thầy kêu gọi một cái thôi, các Phật tử sẵn sàng gì? Hoan hỉ, mỗi người một chút, thậm chí có người xin phát tâm cả cái khu lăng mộ thật trang hoàng lộng lẫy, có thể vài trăm triệu, thậm chí hàng vài tỷ, có thể họ cũng gì? Cũng phát tâm. Nhưng không. Làm cái đó chính là hại mình, hại người, hại các cụ nhà mình tổn phúc, và là hại cả gì? Mình cũng tổn phúc vậy. Cho nên chỉ làm gì? Đơn giản thôi. Đấy là quan điểm của thầy như thế, còn người khác thì thầy không dám bàn. Nếu các Phật tử mà tin thầy thì cứ nên theo quan điểm đấy mà làm, thì nó lợi cả đôi đường âm dương. Cái tiền dư thừa đó chúng ta đi thì đi làm từ thiện, đi giúp đỡ người nghèo, người cô đơn, bệnh tật, hoặc là phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, ấn tống kinh sách, hộ trì Tam Bảo, thì công đức vô lượng. Như thế mới gì? Mới gọi là đúng pháp vậy. Đó. Cho nên cái vấn đề mà Phật giáo chúng ta và vấn đề thế gian nó cũng có cái nhìn nhận khác nhau như thế. Còn cái pháp thế gian họ gọi ba hồn bảy vía hay là ba hồn chín vía, đấy là thôi kệ họ đi. Chúng ta không bàn chuyện đúng sai. Ở đây chúng ta thầy chỉ nói thì nếu mà chúng ta là Phật tử thì làm sao đó, cứ khi có người mất, các đạo tràng, các Phật tử chúng ta đoán được tăng ni là tốt nhất, không có tăng ni thì chúng ta cứ làm được mà. Đạo tràng Phật tử chúng ta có gì đâu, thuộc chú đại bi rồi làm. Thêm cái bài phát nguyện nữa, sau đó chúng ta khấn nôm là vẫn được. Thế thôi. Niệm lục từ đại minh chân ngôn, án văn y bát minh hồng, hoặc là niệm Đức Phật A-di-đà đều được cả. Khi chỉ chú xong đến xong để bát nhã xong đến đoạn niệm lục từ đại minh, bắt đầu cho gì? Cho họ nhập quan. Nhập quan xong xuôi thì chúng ta cứ niệm Phật hoặc niệm lục tự đại minh thần chú, sau đó thì xong một cái, theo niệm xong một cái thì chúng ta hồi hướng phát nguyện cho họ, bắt đầu là gì? Là đọc cái bài kệ phát tang, thế là xong. đơn giản thôi. Theo Phật giáo của chúng ta cái đó đơn giản. Xin trả lời như thế. Còn cái chuyện đúng sai theo quê hay tục lệ quê thoái đấy là kệ họ. Chúng ta không bàn đúng sai cái chuyện đó. Đấy là việc của thế gian. Một Phật tử nữa hỏi. Kính bạch thầy bố thí cho con được hỏi. Hiện nay tầng 1 nhà con cứ mưa to, nước cứ tràn vào. Con muốn đổ đất ra vào thêm để tôn nền lên cao hơn. Việc làm này có được không ạ? Và nếu được, cách làm như thế nào để sau khi tôn nền xong, gia đình con cuộc sống bình an và khỏe mạnh hơn? Xin thầy bố thí cho con biết ạ. Được, tôn được. Cái này đáng nhẽ em không cần phải hỏi đâu, nhưng mà cẩn thận quá. Các Phật tử chúng ta lắm khi cẩn thận quá. Nhưng mà thôi, hỏi rồi thì sẽ trả lời, làm được. Muốn làm cho nó tốt, trước khi làm cứ trì chú đại bi và tụng kinh Địa Tạng với 7 ngày hoặc 21 ngày. Sau đó là mình làm thôi. Nếu mà chọn ngày lành tháng tốt thì chọn ngày lành tháng tốt cũng được, không sao. Mà mình nhất tâm như thế thì ngày nào cũng là ngày tốt cả. Thì làm như thế, tôn nền vào thì là ở cho nó trời mưa cho nó đỡ nước nó đọng ở trong nhà, thì cái đó làm được. Xem cái kiến trúc chung của trong nhà nữa. Câu 2, con có đứa cháu gái sinh năm 2005 Ất Dậu. Bố cháu sinh năm 1983, mẹ cháu sinh năm 1984. Bàn học của cháu hướng Tây Tây Nam. Giường của cháu cũng Tây Tây Nam. Ban thờ nhà cháu hướng Tây Tây Bắc. Thầy, thưa thầy, lúc bé cháu ngoan ngoãn, càng lớn càng hư. Đây, cái này thì cái xu thế xã hội chung, hôm qua thầy nói rồi. Bé thì ngoan, nhưng mà bố mẹ, ông bà mà không để ý tới các con, các cháu, đặc biệt là từ lớp 5, lớp 6 trở lên, cái tuổi đó là cái tuổi gì? Nó thay đổi rất là nhanh. Mà làm ông, làm bà, làm bố, làm mẹ mà không quan tâm tới các cháu, cứ mãi lo làm lụng kiếm tiền, công chức nhà nước vân vân, sáng tối để cho người giúp việc trông nom dạy bảo cho, và để cho các cháu thì để cho chúng người làm bố làm mẹ cho nó rảnh tay á, cứ sắm cho cháu mỗi cái iPad hoặc cái iPhone á, cái điện thoại xịn cho nó vào mạng, nó chơi điện tử suốt ngày á, thì lúc bé nó chỉ là điện tử thôi. Lớn lên một chút, tầm lớp 6, lớp 7 và trở lên, và các bắt đầu gì, nó thay đổi giới tính, rồi thay đổi suy nghĩ, rồi đủ các thứ. Nó đọc, nó xem các tin nhắn ở trên mạng xã hội, Zalo, Facebook, rồi vân vân, đủ các thứ. Nó chưa phân biệt được đúng là sai, nó cứ thấy cái gì thích là nó theo thôi, làm thôi. Mà bố mẹ lúc đó thì cản lại cái thích của nó là nó gì, nó bật thôi. Như thế lại bảo là con cháu là gì, bé thì nó ngoan, nhưng mà lớn tại sao nó lại hư? Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Các cụ ngày xưa đúc kết câu đó rồi, không có sai. Cho nên phần làm cha làm mẹ, có các con đang cái tuổi mới lớn như thế, không chỉ tuổi mới lớn đâu mà phải gì, phải nuôi con, dạy cháu ngay từ khi nó còn thơ, còn bé. Thầy nói đi nói lại nhiều lần, đừng chớ có dại mà gì, mình muốn rảnh về thì mỗi người một công việc, cho nên đi làm ở ngoài thì kiếm tiền cả ngày, rồi về mệt thì ngủ khò, hoặc là về thì làm việc chuyện riêng. Vợ một cái điện thoại, chồng một cái điện thoại, rồi con cái điện thoại, mỗi người cái điện thoại, một góc rồi thì chơi chiêu chiều với nhau, con thì điện tử, bố mẹ thì lướt web, vân vân, không để ý gì tới nó. Và một thời gian sau, lớn lớn lên lớp 5, lớp 6 trở lên, biết tay ngay. Đấy, cho nên là tốt nhất, lúc bé, các cháu nó còn bé, đừng cho nó tiếp xúc với cái đấy nhiều quá. Đừng cho tiếp xúc nhiều quá, lớn lên không bảo được đâu. Con trai thì nghiện gì? Thì nghiện game. Con gái thì nghiện gì? Nghiện này, nhắn tin, nghiện này. Bây giờ nó gọi cái chuyện top top hay tiktok hay cái gì gì đấy. Đấy, nó nghiện cái đó, nó cứ vào nó đăng tin, nó quay phim chụp ảnh, nó đăng loạn lên với nhau, và nó thì thành cái nhóm với nhau á. Nó bỏ học, bỏ hành thì lại bảo gì? Bé thì là ngoan, mà lớn lên thì là gì? Lại hư. Cũng một phần do gì? cách dạy con, dạy cháu của bố mẹ vậy. Cái này nên các Phật tử chúng ta nên gì? Nên lưu tâm với cái vấn đề này cho thầy. Chứ không có cái gì cũng đổ cho tâm linh như thế. Khổ ra tội Phật, ra tội gì? Tội thánh, tội các vị thiên long bát bộ pháp thiện thần ra. Tội lịch đại gia tiên của chúng ta ra. Lại bảo là Phật thánh, thần linh, gia tiên không gì? Không thương, không bênh hộ độ trì cho. Khổ lắm. Con xin thầy ban bố cho con biết cách để tránh được điều để tránh điều chưa được, để chúng con xin sức khỏe. Để giáo dục cho cháu nên người vân vân, đấy, dạy rồi đấy, cứ thế mà làm. Về quan tâm tới các cháu nó hơn, ân cần quan tâm đến các con hơn, bảo ban gần gũi hơn, khuyên răn dạy bảo từ từ nhẹ nhàng. Bây giờ chứ đừng có chửi có đánh, cứ hơi một tí là chửi là đánh, mà nguyền rủa nó là gì, nó càng hỏng nhanh hơn. Nhẹ nhàng, lúc thì mềm dẻo, lúc thì cứng rắn, đến cái độ vừa phải thôi, đừng có uốn quá là gãy cành đấy. Lớp trẻ bây giờ nó khác với chúng ta ngày xưa nhiều lắm. Ngày xưa bố mẹ chửi đánh thì con sợ, bây giờ bố mẹ chửi đánh thì hoặc là nó bật lại, hoặc nó bỏ nhà gì, bỏ nhà đi bụi ngay. Đó, mệt lắm. Thế trẻ bây giờ nó không như chúng ta ngày xưa, cho nên dạy con, dạy cháu cái thời đại 4.0 này nó cũng khó hơn ngày xưa rất là nhiều. Vì vậy mà chúng ta càng phải dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gì, cái vấn đề gia đình con cái vậy. Một Phật tử nữa hỏi, con rất mong và cầu khẩn, kính xin thầy giúp ạ. Đọc câu này đầu tiên nghe mà không giúp thì không được, đúng không? Viết thư kiểu này, viết câu hỏi kiểu này. Gia đình con, các ông bà nội ngoại không bị thần kinh, mẹ con bị nhẹ. Tức là ông bà nội ngoại không ai bị, nhưng mà mẹ Phật tử này thì bị nhẹ. Con bị đã khỏi mấy chục năm, tức là Phật tử này cũng bị, nhưng mà khỏi mấy chục năm nay. Hiện nay con của con sinh năm 1988 bị nói năng lung tung, hay dọa đánh đập bố mẹ. Tình trạng sức khỏe, ăn uống tốt, đi xe máy được, ngủ khó, phải dùng thuốc. Con sinh năm 1963, vợ 1965. Gia đình con có mộ cụ Lận vô danh, tức là chắc có mộ các cụ vô danh bên cạnh đất nhà. Xin thầy giúp gia đình con tri ân công đức của thầy. Có mộ cụ vô danh này, nếu mà gần nhà thì nên quy tụ các cụ, quy tập các cụ ra nghĩa trang, ra cái khu mộ với các cụ thì tốt hơn, không nên để mộ sát nhà. Chúng ta cứ nghĩ rằng thương các người đã mất để bên cạnh nhà hay là để trong nhà, thậm chí là để cả cho cốt ở trong nhà cũng không tốt đâu. Đấy, thì kể cho các vị nghe cái câu chuyện trên sân Tây ấy. Ngày xưa có một hai ông cụ ấy là nhà giáo xuất sắc của Việt Nam, bà đấy cũng là giáo viên, ông cụ thì là nhà giáo nhà thơ xuất sắc đấy nhá, được giải của được cái giải gọi là giải giáo xuất sắc ưu tú gì đấy, nói là cái top đầu của Việt Nam, rất nổi tiếng. Thế có đứa con trai đi làm nước ngoài bị mất xong, bà mẹ thương con quá, về hỏa thiêu xong đem cái lọ tro cốt của con trai để trong phòng ngủ của mình. Một thời gian sau thì nhiều người nói quá, thì bà đem xuống cái ở dưới sân, dưới tầng một ấy, dưới sân đấy, có cái gốc cây, cái gốc cây ở trong cái bồn đấy, kiểu ngày xưa hay xây cái bồn và trồng cái cảnh, cái chậu cảnh ấy, cái chậu to ấy. Thế bà thương con quá, người ta nói thế bà cũng không để trong phòng, bà đem xuống đây và bới đất lên, và cho cái gì, cho cái hũ cho cốt của con vào trong trong cái chậu cái cảnh ấy. Một thời gian sau, thế là không mấy thời gian, được mấy hôm sau. Thế tự nhiên bà cứ điên điên khùng khùng, cứ loạn hết cả lên. À không, không phải bà điên mà gì, con dâu. Nhầm, xin lỗi. Con dâu bị điên điên khùng khùng, cứ loạn cả lên. Nói năng, cứ chửi bới, cứ âm ý cả lên, và nó cứ múa hát, làm đủ cái thứ. Đi viện thì bác sĩ họ bảo là bị cái tinh thần phân liệt, rồi họ xuống đầu tiên xuống Bạch Mai, họ tiêm cho mấy mũi thì vẫn không khỏi. Thì mang về đem xuống dưới Thường Tín, bệnh viện thần kinh Thường Tín, ở đó cũng tháng cả tháng cái đó. Thì càng tiêm thì nó càng nặng. Mà bà đấy thì cũng là Phật tử, cũng hay vào đây nhiều, nhưng từ khi thương con quá, chôn cái hài cốt của con ở ngay dưới gốc cây bưởi ở trong cái chậu cảnh ở dưới tầng 1, thì không nói với ai, thế cũng không nói với thầy. Thế sau khi điên nhiều quá thì bắt đầu mấy Phật tử cùng tổ tụng kinh biết vào mới nói với thầy, thầy mới gọi bà ấy vào, thầy mới mắng, thầy trách. Thế là bà thương con như thế là không đúng. Bà thương con thì bà phải tụng kinh niệm Phật để cầu siêu cho con nó mới đúng. Bà làm như thế khiến nó thì cái linh hồn của cháu nó gì, nó càng khó được siêu thoát. Ai lại đi, bà lại để đồ học cho cốt ở trong phòng của bà là không được. Người khác nói thì bà lại mang xuống cái gốc cây dưới cái bồn cây bà chôn ở dưới đây cũng lại càng không được nữa. Bà thương con thì cái cho cốt bà phải ra quả mua cái miếng đất bà xây bên cạnh mộ của các cụ cho nó mổ yên mả đẹp. Sau đó bà cầu tụng kinh cầu siêu cho con nó mới, đấy mới gọi là thương con. Yêu thương con mà bà làm kiểu đấy thì cả âm cả dương đều loạn cào cào cả lên là đúng rồi. Thế thầy gọi bà vào thầy mắng như thế. Thầy bảo làm thì bà về bảo con khẩn khừ, xong rồi thì cái đứa con trai á, nó vào tận đây nó xin thầy con trai như là bộ đội hay sao. Lúc đầu nó không tin đâu. Nhưng vợ nó như thế, nó đưa đến bệnh viện chữa cả mấy tháng không khỏi thì xong rồi nó mới tin. Thế vào đây gặp thầy thì thầy bảo là về nó làm ngay cái đó. Ép bà về thì gia đình họp lại bắt bà phải làm như thế. Thế là về nghe theo thầy làm xong. Làm xong có mấy hôm sau tự nhiên cái vợ nó khỏi. Tức là con dâu của bà ấy khỏi. Nhưng không trả gì, trả thuốc thang gì cả. Đó. Cho nên vấn đề tâm linh các quý vị lắm cái nó không thể nào mà dùng lời nói mà có thể diễn tả hết được. Chỉ có người nào gì, gia đình nhà nào họ chứng kiến và họ phải chịu cái cảnh đó họ mới gì, biết nó khổ như thế nào. Không làm chủ được. Đó, đấy, cái trường hợp đó thì xong là khỏi đấy. Nhà ở phố Đốc Ngữ, các Phật tử Sơn Tây chắc ngày xưa vào từ cái giai đoạn đầu từ năm 2007, 08, 9, 10, 11 gì đó chắc biết câu chuyện đó. Đấy. Cho nên cái chuyện mồ mả thì cũng cần phải, cho nên Phật tử này này, cái ngôi mộ ở gần cạnh nhà này này, nên xem. Cần thiết thì đến tháng 10, tháng 11 này chuyển các cụ quy tụ ra ngoài nghĩa trang đi. Rồi trước mắt thì về làm cái lễ tạ mộ. Làm cái lễ tạ mộ chuẩn bị đến cái mùng 3 tháng 3 này, Tết Thánh Minh này này. Thì làm cái lễ tạ mộ đi. Thì nó cũng sẽ ổn và phát nguyện tụng kinh Địa Tạng từ giờ cho đến cuối năm để làm cái việc đó. Thì dần dần thì có khi nó tội tiêu phúc đến ấy, thì sẽ tốt thôi. Một Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Phật tử ở Đông Anh, con có điều này muốn hỏi thầy. Chồng con sinh năm 1959, con sinh cuối năm 1962. Những năm trước thì không sao, từ năm 60 tuổi đến nay cứ đến tháng 7 và ngoài Tết thì chồng con lại bị tính nóng nảy, đi lung tung ở không ở nhà, không ở nhà lâu được 1 giờ, đêm ngủ được 1-2 giờ, đêm là tỉnh dậy dọn dẹp chờ sáng lại đi. Con đưa đi khám, bác sĩ bảo không bị làm sao đâu. Nhà con ở gần cái gò nên con xin thầy chỉ giúp con làm thế nào ạ. Tháng 6 năm nay con trai con muốn làm nhà lại. Nhà con hướng Tây Nam ở đầu ngõ, hai mặt tiền. Con trai con sinh năm 1989, vợ nó sinh năm 1991. Hai tuổi này làm hướng nào thì tốt, và ban thờ hướng nào thì thuận hơn, và cổng bếp quay hướng nào ạ, để cho chồng con hết được tính nóng nảy ạ. Hay lấy tuổi của chồng con sinh năm 59 để làm nhà được không ạ? Con xin trên công đức thầy. Chồng sinh năm 59 à? 59, 100 trừ 59 còn bao nhiêu? 41 đúng không? 94, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ông thuộc Tây Tứ Trạch. Con là trai sinh năm 1989. 89, 100 trừ 89 còn 11 đúng không? 9, 19, 10, 11, 1 khảm 2 khôn. Cũng Tây Tứ Trạch, khôn thổ thuộc Tây Tứ Trạch. Hai bố con đều hợp với hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Đó. Thì làm nhà thì cứ chọn được một trong bốn hướng đấy. Ở đây nói lúc nãy nói là hướng hai mặt tiền là gì nhỉ? Nhà con hướng Tây Nam. Được rồi, hướng này tốt rồi. Cứ theo hướng nhà, hướng bếp, hướng nhà, hướng ban thờ, cứ nhìn theo cái hướng nhà, hướng Tây Nam ấy. Thiết kế nhà cứ theo cái hướng đó mà làm. Làm thiết kế hẳn hoi cho nó đàng hoàng. Còn cái việc ông như thế thì về Phật tử này nên phát nguyện lập đàn tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Phải lập đàn hẳn hoi nhé. Lập đàn hẳn hoi và 21 ngày phát nguyện ăn chay trường và phóng sinh. Tu phúc nhất tâm 21 ngày đó không gián đoạn. 21 ngày đó nên sắm cái chuẩn bị cái bàn riêng, cái bàn Xuân Hòa cũng được, một hoặc hai cái, lấy cái vải vàng lót lên cái mặt bàn cho nó trang nghiêm. Đấy, như cái mặt bàn đó không làm mà rèm cũng được, những cái vải vàng, nhưng phải cẩn thận không có sợ lại cháy nhà. Chúng ta có bảy đàn như thế, nó có nến có đèn thắp mà, thì dùng bảy lọ hoa, bảy chai nước, bảy đĩa quả, bảy đĩa bánh kẹo, ở nhà thì thế thôi. Rồi bảy cái đèn, hoặc là bảy cái nến gì đấy, tùy theo. Nhưng lập đàn thì nên thắp đèn hơn. Thắp nến thì nó hay tắt, mà nó hay nguy hiểm, dễ hay cháy. Dễ hay cháy cái nó vỡ cốc, nó dễ nó cháy xuống cái bàn. Cho nên thắp cái đèn, dầu thơm bây giờ. Đấy, đấy mỗi thứ bảy như thế. Và nhất tâm thì đọc tụng rồi... lấy cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng để treo lên để cúng dường ngài. Nhất tâm như thế đã. 21 ngày nhất tâm tu tập như thế. Rồi lấy cái nước cúng đó 6 chén bên cạnh để cho ông và cho người thân uống. Ông thì uống nhiều hơn, còn một chén ở giữa vẩy đất cát nhà cửa. Rồi nhất tâm tụng kinh hồi hướng thì ổn thôi. Dần dần nó sẽ ổn. Làm nhà làm cửa lại cũng quan tâm tới cái hướng thờ và hướng bếp. Như thầy nói lúc nãy đó, chính Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc, hai bố con đều hợp những cái hướng đó. Đầu giường ngủ cũng quay về một trong những hướng đó là ổn. Pháp hội như thế này thì cũng nhất tâm để làm bài vị, làm sớ để cầu siêu cho các cụ gia tiên nội ngoại, oan gia trái chủ và cầu an cho ông, vân vân. Phật tử nước hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, lời đầu con chúc thầy mạnh khỏe để thầy soi sáng cho chúng con đi đúng đường đạo ạ. Con xin hỏi thầy, nhà con ở gần chùa, hàng ngày con vẫn sang chùa niệm Phật được một hoặc hai thời, mỗi thời một tiếng. Cách nhà con 20 km, chùa đó một năm tổ chức 2-3 lần tu Phật thất, con cũng đi. Xong bạn tu cùng bảo con, niệm Phật ở đây cũng thế, cần gì phải đi xa. Con xin thầy một lời tư vấn mở lối cho con ạ. Và tu bát quan trai và tu Phật thất, ý nghĩa có khác nhau không ạ? Trước tiên thầy xin trả lời, tu thì đúng ở đâu cũng thế. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng một năm thì người ta có mở 2-3 khóa tu. Chúng ta đến chúng ta tùy hỷ, chúng ta gần gũi, chúng ta tu tập. Trước là được nghe các thầy giảng, sau nữa là gì? Cùng với đại chúng số đông cộng lực cộng hưởng cộng sức cộng tâm để tu hành thì đương nhiên nó sẽ khác rồi. Các cụ ngày xưa nói đi, một người đàng học một sàng khôn. Mà đặc biệt là gần gũi chư tăng, gần gũi quý thầy để theo những khóa tu như thế, nó khác hẳn với chúng ta thì cứ tự ra chùa tu một mình hoặc là tu với nhóm đạo tràng Phật tử, tu đâu cũng là tu. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta thì đổi một bữa ăn, nó khác chứ. Bình thường chúng ta thì hàng ngày vẫn là ăn gì, vẫn là ăn cơm. Nhưng mà hôm nay chúng ta đi ăn cỗ, nó khác chứ. Ăn cơm thường nhật hàng ngày với ăn cỗ một bữa nó khác. Mà ngày nào cũng ăn cỗ thì có được không? Khó, tốn kém, mất thời gian, tốn kém. Cũng vậy thôi, chúng ta có phải ngày nào cũng đi tu pháp hội như thế này thì bỏ công bỏ việc ở nhà đi xa, mất tiền xe, rồi các thứ, đủ các thứ, đúng không? Nhưng mà gì, hoan hỉ hơn. Còn ở nhà chúng ta ngày nào cũng tụng kinh, nhưng mà chúng ta chỉ được nghe gì, tự chúng ta đọc kinh và nghe giảng thì chỉ nghe băng đĩa giảng, nghe trực tuyến và nghe lại thôi. Còn đi như thế này là được gì? Được thấy tận mắt, được nghe tận tai và được tu gì? Cùng với chư tăng, cùng với đại chúng, gọi là mắt thấy tai nghe, cùng ở trong đạo tràng, cái cảm nhận nó khác nhau hoàn toàn. Lại được nghe giảng trực tiếp nữa thì cảm nhận nó lại càng đi, càng khác nữa. Đó, cho nên thầy mới lấy một cái ví dụ rất đơn giản như thế, cũng là ăn. Nhưng mà thường nhật thì chúng ta ăn cơm ở nhà là ăn cơm gì? Ăn cơm bình thường. Còn đi tu như thế này thì ví cho như là chúng ta đi ăn gì? Đi ăn cỗ ấy. Nói thế là dễ hiểu nhất. Nói đến ăn cỗ, chắc cái ông ở Hòa Bình lúc nãy chắc mắt sáng rồi. Vì sao mà mắt sáng? Ăn cỗ thì thường là có gì? Có rượu. Thôi trêu mà tí vậy thôi, không có Phật tử hay lại gì, lại dỗi lại về, dỗi vợ là thôi nhé, từ mai á, tao không bao giờ đi chùa Khai Nguyên nữa, thầy trêu tao, tao không bao giờ tao đi nữa. Trêu thầy thương thì mới nói như vậy thôi. Nói như vậy chính là gì? Là lấy thuốc gì? Gọi là thuốc gì? Thuốc liều cao để chữa bệnh cho Phật tử này đấy. Không có về hiểu lầm, thầy lại bảo thầy lăng mạ con, rồi thầy coi thường con, rồi thầy là thầy tu mà thầy còn bôi xấu danh dự của người khác trước mặt của đại chúng mọi người như thế, vân vân. Nghĩ như thế thì tội lắm. Ở đây phải biết là thầy dùng là kháng sinh liều cao để chữa trị cho một bệnh nhân là gì? Đặc biệt như thế đấy. Nên hiểu rằng gì? Lòng từ bi của thầy đối với mình là gì? Là đặc biệt chứ không phải giống người khác rồi nha. Đồng hương nha, A Di Đà Phật. Đấy, cho nên trở lại câu hỏi này, trả lời câu hỏi Phật tử này, xin thầy tư vấn cho cái việc tu tập thì nói là thôi, đấy tu ví như gì, tu ở chùa nhà, tu ở chùa gần nhà, ngày nào ra tu 1-2 tiếng đồng hồ như thế, ngày hai thời như thế, thầy ví cho như là ăn cơm thường nhật hàng ngày. Thỉnh thoảng các chùa ở nơi cách xa 20 cây á, một năm có 2-3 khóa tu Phật thất, mình đến tham dự cùng để cùng tu, được nghe thầy giảng để cùng tu với đại chúng, thì giống cho ví như là ăn gì? Ăn cỗ. Như vậy là hiểu chưa? Không hiểu nữa thì thôi thôi, thầy cũng gì? Chắp tay lạy cụ vãi. Thì bó tay luôn, giảng thế mà, nói thế mà không hiểu được thì bó tay luôn. Còn ý hỏi ý thứ hai trong câu này thì tu bát quan trai và tu Phật thất á, có ý nghĩa khác nhau không ạ? Tu bát quan trai thường người ta chỉ tu gì? Trong ngày. Mà tu bát quan trai thì thường là phải thọ giới, tức là thọ 8 gì? 8 giới. Mà phải tu đúng thì chọn một ngày một đêm. Công đức đó gì? Tương xứng bằng với công đức của người xuất gia tu hành một ngày. Còn tu Phật thất á, thì mình không phải giữ giới. Mình cả ngày thì 7 ngày đó thì mình chỉ không phải phát nguyện giữ giới, như là không phải phát nguyện thọ giới, nhưng mà vẫn phải gì? Giữ các giới tối thiểu như là 5 giới, không sát sinh, không trộm cắp, thậm chí ở trong đó còn không gì? Không dâm dục, không uống rượu và không nói dối nữa. Và cứ vậy là mình niệm Phật nhất tâm. Thì về công đức tu tập đó thì cái nào nhiều hơn, cái nào ít hơn thì cái này khó nói lắm. Bởi vì người tu bát quan trai mà họ nhất tâm thì họ gì? Họ được trọn vẹn cái giới đó thì rất là cao. Người tu Phật thất mà gì? Mà nhất tâm niệm Phật đó, không thân không sát, đạo dâm vọng, khẩu không gì lưỡng triệt ác khẩu theo dệt đôi chiều, ý không tham sân si, một lòng niệm Phật đó thì công đức cũng vô lượng vô biên. Cho nên không thể nói cái nào nhiều hay ít được. Còn cái khác nhau và giống nhau như thế nào, thôi cái này thì các vị có thể vào trong thì xem quyển Phật học phổ thông nói về tu bát quan trai, như nào nói rất rõ, mà cũng nói rằng thế giải thích cũng rất rõ là gì, tu Phật thất như thế nào. Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hoa cụ tổ cũng gì nói rất rõ ở trong đó về tu Phật thất và tu bát quan trai. Các vị có thể tìm quyển Phật học phổ thông mà đọc rất rõ trong đó. Ý thứ hai Phật tử này hỏi, cúng tạ mộ ngoài đồng vào dịp cuối năm, con thấy có nhà cúng gạo sống cộng trứng sống cộng thịt sống, có đúng không ạ? Con mong thầy giải thích để con đỡ thắc mắc ạ. Cái đấy là họ cúng cái đó là theo pháp của ông thầy gì, ông thầy ở ngoài đời hay là ông thầy phù thủy, thì thường họ cúng gì, thịt sống, gạo sống và trứng sống. Đấy là họ cúng theo cách của ông thầy phù thủy, cúng âm binh, cúng phù thủy. Họ là cúng gì, cúng ma, cúng quỷ, cúng gì các loại tinh linh, quỷ thần, vân vân. Còn chúng ta theo Phật thì chỉ gì, thanh bông hoa quả là phù hợp rồi, còn nếu cần phải cúng mặn gia đình mà chưa hiểu chưa rõ thì cứ đĩa xôi và khoanh gì, khoanh giò, nó thuộc về tam tịnh gì, tam tịnh nhục. Hoặc là mua miếng thịt luộc bằng cái bàn tay này và tí muối, thế là gì, cũng thuộc về tam tịnh nhục, thế thì cũng được. Đây là đây, gia đình mà chưa gì tin sâu nhân quả, chưa hiểu Phật pháp thì có thể cúng mặn bằng khoanh giò hoặc là bằng miếng thịt luộc nho nhỏ đấy theo pháp của thế gian, cho gì, cho họ đỡ phải áy náy trong tâm thì cũng có thể tạm chấp nhận được, hoặc chấp nhận được theo pháp của thế gian. Còn người theo Phật chúng ta mà thuần thành rồi thì cứ thanh bông hoa quả mà đi mà cúng, tâm xuất Phật chứng, rồi từ gì, từ trong những cái chú của Phật và công đức chỉ tụng của chúng ta, chư Phật gia hộ, từ thanh bông hoa quả có thể biến ra gì, rất nhiều các loại thức ăn đồ uống mà phù hợp với gì, với cái nghiệp và cái tâm niệm mong muốn của người đã khuất kia vậy. Xin trả lời câu hỏi tiếp. Tên Phật tử này có viết hết tên đây, Nguyễn Văn chấm chấm chấm, ở tại ao cỏ thôn ở tại Thanh Lương, ở tại tỉnh Hòa Bình. Con có câu hỏi kính mong thầy giải đáp và giúp đỡ cho con. Vợ con có cả tên vợ đây, mất ngày 15 tháng 9 năm 2011, an táng tại khu Gò vân vân, tỉnh Hòa Bình. Năm 2018 gia đình con cải cát cho vợ con xong thì hai mắt con bị mờ dần, sau đó nhiều lần đi khám và chữa trị tại bệnh viện mắt trung ương. Các bác sĩ kết luận là không có thuốc chữa và phải thay thủy tinh thể mắt. Con đã thay tinh thể mắt, nhưng khi thay bằng mắt, khi tháo bằng mắt, con vẫn mở như trước, vẫn mờ như trước, không có thay đổi gì. Đến cuối năm 2022, khi con nói chuyện với con gái là mắt của bố cứ như người giả vờ, thì con gái con nói mấy tháng trước có thấy có thầy về thôn Xấu Thượng đi qua Nghĩa Trang, thấy hai ngôi mộ, thầy bảo sao lại xây mộ như thế này, đạp vào mắt người ta, và thầy nói nhà này đang có người bị bệnh về mắt. Thưa thầy, con chưa hiểu biết về vấn đề tâm linh, nên con mong thầy mở lòng từ bi chỉ dạy cho con biết giờ con phải làm thế nào. Kính mong Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Con xin tạ ơn công đức của Thầy. Cái vấn đề này, Thầy cũng không biết là xây như thế nào mà người ta nói như thế. Cũng có thể là xây gì, bứng cái mộ nhà người khác á. Mình họ xây trước, họ đằng sau. Mình xây sau, mình xây đằng trước. Mình lại xây gì? Xây chặn thẳng, xây bứng cái lối nhìn của mộ nhà người ta đi. Thì nếu mà gặp vào cái mộ mà gì, cái thần thức của người ta, người ta chưa giải thoát, chưa siêu thoát, người ta còn ở dưới đấy mà người ta có thế lực dưới đấy một chút á, là chúng ta hơi mệt. Đấy, cho nên khi làm mộ làm mả, mặc dù không phải mộ nhà mình, nhưng thấy những cái mộ nhà khác ở sau á, chúng ta cũng xây gì nên trịch ra một gì một chút xíu cho cái hướng nhìn thẳng của mộ nhà họ gì nó có một cái lối gì, lối thoát gọi là sinh khí, phong thủy gọi là sinh khí ở trước mắt, chứ chúng ta đừng có xây chặn hết đi. Đó, nếu mà Phật tử này về xem đúng cái mộ nhà mình mà xây chặn hết cái mộ đằng sau như thế thì cái này thì đến tháng 10 thất các cụ rồi, thôi có khi mình phải chuyển lại một tí, chỉnh lại một tí đi thì sẽ khỏi thôi. Nếu mà đúng như thế thì chỉnh lại một tí thì sẽ khỏi thôi. Để về kiểm tra lại xem có phải xây bứng đi không. Xây bứng thì tháng 10 để chuyển lại, chuyển cái mộ vợ của Phật tử này sang bên cạnh một tí đi. Làm cái việc đó không sao đâu. Cái việc này trước khi làm tụng kinh Địa Tạng cho khoảng một tháng, hai tháng, ba tháng gì đó là làm. Từ tháng 7 tụng kinh đến tháng 10 làm thì vô tư, không sao cả. Mà thậm chí có khi hồi hướng công đức vợ lại còn được siêu thoát về cõi thiên giới, thiện giới, thậm chí vãng sinh Tây Phương đấy thì càng đi. Càng tốt nữa, chỉ còn là nắm xương nữa thì yên tâm, không còn lo gì cả. Cho nên nhất tâm mà thực hành theo. Phật tử nữa hỏi, Phật tử con là Nguyễn Thị Trung, con bạch thầy, con xin hỏi. Con có cháu là Phạm Tiến Dũng, cháu năm nay 37 tuổi. Ngày 14 tháng 3 năm 2023, cháu chở lợn lên Điện Biên bán. Đúng không? Đúng rồi. Cháu chở lợn lên Điện Biên bán. Trên đường về, cháu thấy con rắn bò qua đường. Cháu dừng ô tô, bắt con rắn, quay mấy vòng. Xong cháu lại lên xe ô tô tiếp tục chạy. Được 30 phút sau, cháu thấy nghẹt thở, khó chịu. Cháu xuống nôn nhưng không nôn được. Cháu vào viện. Bác sĩ cứu tiêm giải độc nhưng cháu không qua khỏi. Chắc là quay rắn, chắc là bị nó gì? Nó cắn. Chắc là rắn gì, rắn độc cơ mà. 30 phút mà rắn độc, rắn hổ mang chúa hoặc là rắn độc nó cắn thì bắt nó quay nó cắn ra cái thì 30 phút sau là vừa đấy. Từ ngang ngực, từ ngang lòng ngực thì tím. Con bạch thầy giúp đỡ con và cho con lời khuyên. Và con ăn mày công đức Phật và công đức các đạo tràng Pháp hội để hồi hướng cho cháu mất hôm nay mới được 4 ngày thôi ạ. Có gì thầy giúp đỡ chúng con và cho con lời khuyên ạ. Con xin kính chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe ạ. Trường hợp này thì cũng do nghiệp thôi. Bởi vì tiếp tay cho nghề đồ tể mà. Chở lợn đến Điện Biên để bán. Mà thì bán lợn, chở lợn đi bán thì lợn họ có phóng sinh không? Không, chở lợn thì đem vào lò mổ thôi. Đây cũng là gì, cái nghiệp, cái duyên, cái nghiệp báo ứng nhân quả gặp nhau. Trên đường đi về như thế là thấy con rắn ở dưới đường, đang đi ô tô, tự nhiên lại đi dừng ô tô lại xuống, lại bắt nó quay. Chắc quay thì chắc là nó quay cho nó mổ cho một cái. Thế nhưng mà không biết cái này là đi thôi, đi về 30 phút sau thấy khó thở, rồi nghẹt thở. Đưa vào bệnh viện bác sĩ thì kiểu như truyền giải độc nhưng mà cũng không kịp nữa. Vì chắc nó mà cắn vào ngực thì nó mới tím ngực chứ. Chắc quay thì nó động một cái nó mổ luôn cái thì là thôi đi luôn. Đây cũng là cái nghiệp vậy. Cho nên sống ở đời, Đức Phật thường dạy chúng ta có thể nghèo một chút, có thể khổ một chút, nhưng lại chớ có làm các việc ác. Chớ có mưu sinh bằng cái nghề mà liên quan đến gì? Đến mạng sống của các loại chúng sinh nhỏ bé hoặc là yếu thế khác. Đấy là người học Phật chúng ta. Còn người ngoài xã hội thì đương nhiên họ không học Phật hoặc chưa biết nhân quả hoặc chưa tin nhân quả. Thì họ cho cái việc đó là việc bình thường ở thế gian. Còn gì còn khuyến khích gì? Nhân dân phát triển kinh tế VAC. VAC là sao? Tức là vườn, ao, chuồng. Đúng không? Trên thì vườn, dưới thì ao, cộng thêm chuồng chăn nuôi gì? Lợn nuôi gà nuôi vịt đó để xả phân xuống, nuôi lợn để xả phân xuống cho cá ăn. Cá ăn phân gì? Ăn phân lợn béo ú đó là đem bán cho gì? Bán cho chúng ta ăn. Cá béo thế. Cá ăn gì mà béo có biết không? Cá chê vàng ươm, cá chép vàng ươm, rồi cá mè, cá quả ra gì? Béo vàng ươm. Hỏi ăn gì? Ăn toàn đồ sơn hào hải vị thượng hạng đấy. Đấy. Chúng ta ra chợ mua cá ăn, chúng ta có hỏi là nuôi cá ăn gì không? Không, cứ chọn con cá to nhất, béo nhất, nhìn gì múm mím nhất mà mua. Hóa ra mua về toàn ăn gì? Ăn hóa chất, toàn ăn gì? Ăn phần ăn những cái đồ bẩn mà nó béo như thế. Còn cá sông nó bình thường thì nhìn nó cứ gầy đó. Đấy. Cái người nghèo có khi họ là ăn cá sạch. Còn người giàu cứ mua cái con cá to, cá béo, cá đẹp mà ăn thì lại ăn cá gì? Ăn cá bệnh, cá ốm. Cho nên nó mới sinh bệnh. Người nghèo bây giờ là ít bệnh ung thư hơn là người giàu. Người giàu thì bây giờ ung thư, tỷ lệ ung thư nhiều hơn là người nghèo là như thế. Người nghèo họ ăn ra chợ, họ cứ mua cái rau xấu, bẩn, họ ăn thì không có tiền mà, thì họ lại ít bệnh. Mà giàu hẳn thì ăn rau trong siêu thị, rau sạch thì không sao. Mà giàu cái kiểu nửa vời như chúng ta ra chợ cứ cái rau sạch, rau thì nhìn nó ngon, nó mỡ, nó bắt mắt mà mua, dễ chết lắm, nhanh chết lắm, nhanh ra nghĩa địa làm bạn với run lắm. Đấy. Cho nên ở đây thì thôi cái trường hợp này, thì thôi bây giờ nói nó cũng chẳng lấy lại được nữa. Thì trước hết cũng xin chia buồn với gia đình Phật tử này. Sau nữa thì cũng là thôi thì gia đình có lòng, có tâm. Thì các thầy và đại chúng chúng ta cũng nhất tâm để hồi hướng, nguyện đem công đức tu tập. Trong 3 ngày pháp hội được thì cũng hồi hướng cho vong linh của con trai vị này. Cũng sớm được thoát khổ, sớm được sinh về cõi lành, sớm gặp được Phật Pháp và phát nguyện tu hành đời đời kiếp kiếp, không đọa trong 3 đường ác nữa, không tạo những việc ác đó nữa. Và đặc biệt là gì, những Phật tử nào mà còn đang làm những cái ngành, cái nghề tương tự kiểu như thế, thì chúng ta cũng nên suy nghĩ và chuyển hướng dần đi. Không có ai có thể mạnh khỏe mãi để làm những cái việc đó mãi được đâu. Rồi chúng ta cũng phải già, cũng phải bệnh và cũng phải chết. Đến cái lúc già, lúc bệnh, lúc chết, cái nghiệp nó đến thì chúng ta thì khó có thể thay đổi được. Lúc già thì không còn sức khỏe, không còn tiền nữa. Lúc bệnh thì không thể thay đổi được nữa. Và đặc biệt lúc chết thần thức mà bị Diêm Vương nó lôi đi mà vào vô trong các địa ngục rồi thì lúc đó thì bó tay. Còn ai muốn biết địa ngục nó khổ như thế nào? Hay xuống dưới gì? Tầng hầm của đại tượng và xem gì? Đi một vòng 18 tầng địa ngục kia sẽ thấy gì? Đấy chỉ là mới thấy một cái gì? Một trong gì? Phần nghìn, phần vạn, phần gì? Phần triệu, phần tỷ cái gì? Cái khổ ở trong đó thôi. Nhưng mà nhìn đã thấy gì? Hãi hùng rồi. Thấy sợ rồi. 18 cảnh địa ngục đấy là thầy gì? Dựa vào trong kinh một phần. Nhưng một phần là gì? Một phần lớn là ngày xưa khi thầy còn chưa xuất gia đó. Khi mà chết lâm sàng mấy tiếng đồng hồ đó là đã đích thị được vào, nhìn thấy cái cảnh đó rồi. Cho nên Thầy mới vào thầy vẽ từng cái đấy, là tự thầy vẽ ra cái 18 tầng địa ngục đấy cho thợ đắp. Mà thậm chí là thầy còn đi vào thầy đứng thầy làm gì, làm mẫu để cho thợ đắp nữa. À, gọi là thầy làm người mẫu. À, làm người mẫu địa ngục. Bình thường người ta làm người mẫu kết quát, người mẫu cái gì gì đó. Áo dài, người mẫu áo áo gì gì vân vân gì đó. Nhưng thầy là người mẫu địa ngục. Đấy, vào đó để đứng để cho thợ đắp vào đấy, ghi nhớ lại, chụp ảnh lại. Ví dụ địa ngục treo ngược như thế nào, thầy vào đó thầy mới không treo được thôi, nhưng mà đứng thì bảo đấy treo như thế này thế này. Rồi tội nhân đứng ra làm sao, quỷ thần, quỷ yêu đầu ngục tốt đứng làm sao. Bảo thợ hết, thậm chí thầy còn vẽ ra nữa, vẽ ra từng tầng để cho thợ đắp. Vì sao? Vì ngày xưa mình thì nhìn thấy những cái đó, nhìn thấy những cảnh khổ đó của chúng sinh, cho nên vẽ làm thì nó sinh động hơn rất là nhiều. Đấy, ai mà chưa thấy địa ngục thì vào đó sẽ thấy gì? Cái đó nó mang máng. À, cái cảnh khổ trong địa ngục nó mang máng như thế đấy. Nó gần gần là như thế đấy, nhưng đây mình nhìn thấy cái mô hình. Còn cái khổ trong địa ngục thì nó khủng khiếp vô cùng. Còn ai muốn biết cái đau và cái khổ trong địa ngục như thế nào, muốn biết cái cảnh địa ngục dầu sôi như thế nào, hãy đun nồi nước đang sôi sùng sục cho một ngón tay vào thử xem nó ra sao. Không thì nói thật đấy, nhưng mà đừng có dúi mạnh vào một cái nó lũi tay cho nhá. Hơi từ từ thôi, nóng quá thì cố mà rụt lại cho nhanh. Đấy thì cái nóng ấy chưa bằng một phần nghìn, chưa bằng một phần vạn, chưa bằng một phần triệu của cái nóng gì bạc dầu sôi ở trong địa ngục đâu. Còn cái nóng nóng gì, cái nóng ôm cột đồng đỏ ở trong địa ngục, ôm cột đồng á, muốn biết như thế nào, các vị thì hãy cầm cái viên than củi nóng, hãy rồi sờ tay vào một tí xem nó nóng như thế nào. Sờ vào thôi, nóng thì cố mà rụt ra nhanh, không có là phỏng tay. Thì cái nóng của viên than hồng bằng khúc gỗ đó, nó chẳng làm cái, chẳng sánh bằng cái gì và cái nóng của gì cột đồng sôi cả. Khủng khiếp lắm. Cho nên nhìn cái mô hình 18 tầng địa ngục ở gì trong lòng đại tượng khai nguyên nó để mà làm gì? Để mà tu tâm dưỡng tính, để mà phản tỉnh trong cuộc sống này, chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện. Đó là lời Phật dạy, hãy luôn luôn ghi nhớ. Hết rồi, chốt rồi, câu chốt là ở chỗ đó đấy.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.